Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2022. Tổng cộng là hơn 60 bạn đạo. Rồi, xin mời Ly bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào các bạn đạo. Tuần này bài học rất rất là dài. Nhờ mấy câu hỏi của mấy ông thầy khó quá.
Không có từng nào mà ngắn đâu.
Tại vì em thiếu nợ nhiều đó, bây giờ cũng chưa trả hết. Trước khi vô câu hỏi đó, em có nhắc lại và đố bạn đạo. Cái này là chỉ bài cũ thôi, không có gì mới hết. Câu hỏi thứ nhất là thầy nói xác là gì? Cái thứ hai là xác từ đâu mà thành? Rồi, em bảo cho bạn đạo tham gia ha. Nhiều người tham gia mới đủ nha, tại vì cái này nó nhiều chuyện lắm. Rồi, hai câu hỏi đặt ra. Xác là gì? Và từ đâu hình thành?
Rồi, giờ tới phiên bảo đóng
Mọi
góp.
người nhớ chút
Dạ.
đi.
Em đóng góp một phút nhanh bảo.
Rồi.
Dạ, em là xác là cặn bã của Thanh Quang.
Dạ. Rồi tiếp tục.
Dạ, em biết có nhiều đó.
Quên anh tiếng. Nguyên cái tựa luôn á. Nguyên cái tựa rồi ai nhớ vậy nó không? Nhiều lắm nha, nguyên cái tựa mấy cái tựa em đặt sát 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 á.
Dạ, ra rồi hả?
Đó, đại nhà gom lại để cho nhớ chứ nhiều lắm.
Nhiều quá hả?
Dạ. Rồi còn gì nữa không?
Cái xác này cũng quan trọng lắm ha.
Nhiều chuyện lắm, bữa nay cái bài này dài lắm em nói. Xác là gì? Có ai nhớ vậy không?
Cái xác là điện vía và lục căn lục trần của mình.
Điển nó chưa điển đúng rồi đó. Thiếu chưa điển anh bảo không chịu. Còn thêm vạn linh đó cô. Rồi gì nữa?
Là lục căn lục trần vạn linh rồi.
Rồi gì nữa? Xác là gì?
À, cô Dương đóng góp. À,
dạ.
Xác xá vệ quốc.
Xá vệ quốc cũng được mà thành Phật rồi đó nha. Thành Phật rồi đó. Rồi tiếp tục xác là gì nữa? Cái bài này xác ra rồi gần đây á, gần đây á. Trước đây thì lâu lắm rồi, 2 năm mấy có, nhưng mà gần đây em có lặp lại. Còn ai nhớ gì không? Bình Minh nói là nước lửa gió đất cũng đúng á. Là tứ
Thì
hải
Lý
thiên
xem
nhân.
thêm là cái xác là căn nhà của mình.
Đúng rồi đó, xác là căn nhà đó. Cái đó đó, bữa nay là đào sâu về cái căn nhà đó đó. Đó. Ha, rồi còn gì nữa không?
Đề tài chính
Thì tài chính là căn nhà đó nha.
nè.
Cái gì nữa không? Cho tôi điểm cộng. Cái đó mà ai không nói được là tội nghiệp. Cái đó quan trọng, rất rất là quan trọng. Chút xíu mình nói tại sao nó quan trọng ha. Còn ai nhớ gì không? Cái hồi nãy Bình Minh nói nước lửa gió đất đó là hình thành bởi nước lửa gió đất, nhưng mà còn cái gì nữa? Xác từ đâu mà hình thành? Đó. Anh Bảo nhớ
Cấu trúc từ siêu nhiên
được hình
đúng
thành
rồi,
từ tiểu
em cũng tính siêu
được
nhiên
hình
và
thành từ từ ngũ hành phải không
anh
ngũ
Bình
hành,
ấy gì
anh nói từ ngũ hành
anh
kim
từ
mộc thủy hỏa thổ đó, có hết á, cái đó có hết á.
cấu trúc từ siêu nhiên mà
Siêu
phải
nhiên cũng đúng luôn. Còn gì nữa không? Còn
em
gì nữa?
xin chuyên
Dạ.
xác là do cái xác này là do tinh cha huyết mẹ tạo nên.
Trên cha mẫu huyết đó.
Vâng, tinh cha huyết mẹ
Dạ,
tạo nên.
cũng mới đây đó. Rồi vậy nữa
Vâng.
không?
Thì tinh ba của cha mẹ đó.
Dạ, trên cha mẫu huyết đó.
Mình cũng gọi là tinh ba của cha mẹ.
Dạ. Rồi gì khác không? Anh Bảo nghĩ là xác từ đâu hình thành, cấu trúc từ siêu nhiên phải không? Còn gì khác không?
Cấu trúc từ nước lửa gió đất như Bình Minh nói
Bình
nãy.
Minh nói đó. Rồi gì nữa không?
Cấu trúc từ cặn bã của Thanh Quang nói rồi đó.
Rồi gì nữa không? Bài này hay lắm nha. Còn gì không? Không thì cho nghe.
Rồi, nghe đi.
Bây giờ mình nghe trước ha, rồi anh sẽ tóm tắt. Tại vì cái bài sát đó là nó dài lắm, mà nếu ai không để ý thì nó sẽ nó qua, nó không nhớ đâu. Bây giờ mình nghe ha.
Nhiều người đạt được thanh tịnh thì cảm thức thấy rõ tình thương khắp các nơi thể hiện trước mắt chúng ta. Tất cả đều do mặt đất sanh thành. Đất làm biết bao nhiêu việc cứu độ trần gian. Nhưng mà người quên lãng đất. Xác của chúng ta từ đất rồi từ nguyên điển của thanh quang hai cái phối hợp mới kết thành. Vốn là hợp tác trong thanh tịnh mới kết thành một nhân duyên tại thế. Ở thế gian để thể hiện sự âu yếm của cha mẹ, thì ân ái của cha mẹ mới tạo ra thành con cái tại trần. Chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện để phân tách, mà trong ý chí chúng ta nếu mà lui về thanh tịnh càng thấy rõ rệt mọi sự việc thể hiện đang giáo dục và giúp đỡ cho chúng ta gỡ rối và thăng hoa.
Nếu mà làm pháp luân thường chuyển hòa tan với, nếu mà làm pháp luân thường chuyển hòa tan với càng không vũ trụ, mở tâm thức thì thể xác này là căn nhà để cho chúng ta tạm dụng. Ta ra vô rõ ràng, lúc đó chúng ta thấy rằng thể xác này là một nhà thờ hay là một ngôi chùa hay là một cái khám để dành phần hồn, cho phần hồn có một cơ hội cuối cùng để thức tâm hướng thượng và để tiến về nơi học hỏi vô cùng ở tương lai. Thì nếu mà thể xác của chúng ta bên trong không có trật tự thì làm sao chúng ta có thể xuất ra khỏi thể xác? Cho nên cái sức mạnh cả phần hồn và phần hồn được học và được buông bỏ phần sáng suốt sẵn có của phần hồn để tiến hóa tới vô cùng, còn thể xác thì luôn luôn nằm trong trật tự sáng suốt, không ham mê và không sử dụng trong giây phút không cần thiết, nhưng mà luôn luôn áp dụng khai triển trong giây phút cần thiết. Thì đó là việc làm của hành giả không bao giờ rảnh rang. Có người từ động loạn, từ cảnh lười biếng chán ngán tình đời và trở lại với trật tự, thì trở lại yêu đời và xây dựng cuộc đời. Và đời là gì? Là thể xác của chính ta. Và thể xác chúng ta có trật tự, chúng ta mới hòa cảm với mọi nơi mọi giới, thì càng ngày càng phát triển, tâm linh càng ngày càng mở mang, nơi nơi được hưởng cái điển lành của hành giả đã thu được. Và do bề trên chuyển ban cho mọi nơi mọi giới không giờ ngừng nghỉ, thì ta mới xóa bỏ cái bản tánh ngu muội độc tài và trần trược sẵn có của chúng ta. Thế gian cho chúng ta học, cho chúng ta xài phí nhiều kinh điển của chính mình. Cảnh đời cũng cho chúng ta học, cũng xài phí tình khi học của chúng ta. Thì chúng ta càng ngày càng lũ bại mà thôi. Nếu mà chúng ta không lập lại trật tự và hưởng sự tinh vi cao cả của các càng không vũ trụ, thì chúng ta bị thua lỗ mãi mãi. Cho nên đó nó có cảnh xa đọa đi xuống thiên đường, không được lên thiên đàng. Vì thiên đàng là nơi trật tự, thiên đàng không có cửa có lửa chặn được. Cho nên chúng ta mở trung tâm chân mày hướng về hướng nam, nam phương mới là thật là nơi chuyển điển xuống trần gian, đó là cửa địch cửa trời, chặn những linh hồn trần trược không được tiến hóa lên trên. Mà chúng ta chấp nhận chúng ta là trần trược, xuống đây học hỏi trần trược và để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta phải thực hành lập lại trật tự cho cái tiểu vũ trụ này nó hòa đồng trong trật tự của đại tự nhiên, nó mới bước vào trong giới siêu nhiên để học hỏi. Phần hồn chúng ta là thuộc về siêu nhiên, thể xác của chúng ta là tự nhiên.
Hai câu hỏi đặt ra hồi nãy. Thứ nhất, xác là gì và xác từ đâu hình thành? Có câu trả lời ha. Bây giờ em lặp lại, xác là gì? Cái bài em có ra đó là xác là phương tiện. Bạn đạo quên rồi. Xác là ký lục. Xác là bãi trường thi. Đây cho mình những cái bài học bệnh hoạn sanh lão bệnh tử khổ là cái xác. Xác là tà. Xác là của thế gian, ốc là của trời. Xác á là rác. Xác là cái cặn bã vá víu của thượng đế. Không, xác nhiều chuyện lắm. Rồi xác là tự nhiên chứ không phải xác là siêu nhiên ha. Xác là tự nhiên, là tại sao, từ đâu mà hình thành Chút xíu mình nói cái từ đâu hình thành á. Xác, tự thể xác là tự nhiên và hồn là siêu nhiên. Nha, nhớ nha, cái hồn là từ siêu nhiên xuống, là từ bên trên tạo ra, từ cái bề trên nó tạo ra cho mình. Còn cái thể xác là tự nhiên. Bởi vì khi đốt cái xác này chỉ còn có cát với đất thôi chứ không có gì hết. Hồi nãy thầy có nói xác từ đâu mà hình thành, anh bảo nhớ không?
Từ đất cộng với nguyên điển của thanh quang.
Đúng rồi, nó phải có cái nguyên điển thanh quang mới hình thành được cái xác này. Cũng như thầy nói cái xác, thật sự mà nói, thầy đâu có nói cái xác là cái vật chất. Thầy nói cái xác lúc nào thì cũng có cái điển trong đó. Hồi nãy cô dì nói đó, là có cái điển của vía lục căn lục trần và vạn linh. Lúc nào thầy nói chữ xác là phải hiểu ngầm ở trong đó là có điển, vía, lục căn, lục trần và vạn linh. Bởi vì thầy kêu chi hai khối là vậy chứ thầy đâu có lặp đi lặp lại cái chữ điển đâu. Nhưng mà xác là phải có từ cái đất, rồi từ cái nguyên điển thanh quang, hai cái phối hợp mới hình, mới kết thành.
Bởi vậy mới kêu là cặn bã của thanh quang.
Đó mới gọi là thể xác là tự nhiên, là trong tự nhiên nó có. Bởi vì khi mình chết đốt ra, bay mất tiêu trần, còn mấy cái nhỏ xíu à.
Trả về đất.
Trả hết đất, hòa với đất là không thấy nha. Hòa với đất là không thấy, là hòa với mẹ rồi đó, không thấy.
Thổ hoàng thổ.
Đó là mình không thấy gì hết, cho nên cái đất nó là của tự nhiên nó hình thành, nó là cặn bã mà, nó cũng như là cát đất thôi, chứ nó không có gì đặc biệt hết. Mình là mình thích ôm xác, nhưng mà thật sự cái xác khi mà ra rồi rồi là cái xác nó bước đi rồi. Cho nên thầy mới nói xác là rác đó, mà mình không biết, mình phải đi đào mộ rồi chuyển mộ rồi phải lựa ngày rồi anh em đánh nhau. Cho nên tại vì cái tâm đời thì nó như vậy. Ha, cái xác hết.
Phải kêu Phật thỉnh Phật này, thỉnh Phật kia dành. Ông cho Phật này thì thỉnh Phật kia làm, nhưng Phật rảnh lắm vậy đi làm chuyện nhỏ nhỏ cho mình.
Mày cầu xin đó, lấy sự thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành đó.
Thực ra lúc đó theo phong tục tới đâu quýnh quá, không biết làm gì, Phật nào cũng kêu hết đó.
Xác là đời mà, xác lúc nào cũng là đời hết, cho nên cái thể xác là quan trọng. Thầy nói thể xác là quan trọng bởi vì nó là từ nước, tứ đại giai không là nước lửa gió đất, trở về cái sự thanh tịnh thì nó mới thành cái xác về quốc. Ha, khi mà trở về thanh tịnh thành cái sáu quyền quốc rồi thì bắt đầu phần hồn mới ra vô dễ giải, nhưng mà lúc đó là thành Phật rồi ha. Chứ mình không biết, mình cứ nói vậy, tôi có cái sáu quyền quốc, mình đâu có lặp lại trật tự đâu mà thành sáu quyền quốc. Ông Phật mới nói như vậy. Nên mình hiểu, phải hiểu cho nó chính xác cái nghĩa nha.
Chưa thành, chưa có thành sáu quyền quốc.
Dạ, tại vì mình thầy nói nãy nè, xài phí tinh khí thần, xài phí lắm, mình rất là xài phí.
Ham mê, thầy nói do sự ham mê. Sử dụng ngay những chỗ không cần thiết.
Cái clip cần thiết cũng sẽ xảy ra đó. Cho nên cái nãy giờ mình nói mới có nói phần xác này ha. Thì đó, cái phần xác của mình đó, mình nói rồi ha, hồi nãy xác cũng là một cái căn nhà cho mình tạm dụng khi những năm tại thế mà thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Nó là một cái ngôi nhà, một cái nhà thờ, một cái ngôi chùa vậy thôi. Đó. Cho nên từng rồi, trả lời cho cái câu hỏi từng rồi, xác là nhà. Ha, cái nhà đó là sửa cái gì? Đó, bây giờ đi sâu vô. Bây giờ em nói trước cái phần này, nó rất là dài. Tại vì cái này đã từng nói rồi, em cũng nói trước cái này là đã từng nói rồi. Thì bây giờ em chỉ lặp lại thôi. Thì có một số cái clip sẽ phải cho nghe, nhưng mà em sẽ lặp lại. Thứ nhất, mình luận trên xác và hồn hay là tâm thân cũng vậy. Tâm là nói về cái hồn, thân là nói về cái xác, mà cái xác là nói về cái phần điển. Mình không đi lặp đi lặp lại hoài. Cái phần điển vía, lục căn, lục trần, vạn linh. Thì bây giờ đó, thầy mới nói, bây giờ mình luận trên cái phần sửa đó. Hôm trước mình có nói sửa, mình sửa tâm, sửa tánh. Như vậy sửa tâm là sửa cái gì, sửa tánh là sửa cái gì? Nào bây giờ đặt câu hỏi ra, sửa tâm là sửa cái gì, sửa tánh là sửa cái gì? Mình phải phân biệt rõ ràng nha. Tại vì khi mình phân biệt được, mình mới hiểu lúc nào là cái hồn, lúc nào là lục căn lục trần. Nếu mình không phân biệt được, mình lúc nào cũng nhằn, mình không có cái hiểu đó. Hồi nãy thầy có nói mà em không có nói lại đó. Bây giờ em muốn bạn đạo nghĩ rồi, sửa tánh là sửa cái gì, mà sửa hồn là sửa cái gì? Giờ bạn đạo nói ha, anh bảo cho bạn đạo tham gia. Giờ sửa tánh là sửa cái gì, mà sửa hồn là sửa cái gì, sửa cái tâm là sửa cái gì?
Rồi, mở rồi đó.
Rồi, bạn đạo nói đi, sửa tâm là sửa cái gì, mà sửa tánh là sửa cái gì? Phải phân biệt rõ ràng nha, không có lộn xộn vô.
Dạ, em đóng góp thử rồi trúng nhà nhà chị Lý Vinh Bảo.
Dạ.
Thì em nghĩ là sửa cái tâm là sửa cái luồng điểm của mình.
Đúng đó, một điểm. Một điểm rồi đó, vô điểm rồi đó. Rồi, sửa tánh.
Để nhờ quý bạn gấp đũa tiếp đi, chứ em tới đó à. Còn nếu mà anh nói nữa chắc có khi đặt, nhưng mà thôi giờ nói luôn. Nếu
dạ,
mà nói
với
sửa tánh là sửa cái bản thể của mình. Mà biết trúng không cái đâu.
Cụ thể.
Dạ, cụ sửa thể tánh, là thì sửa tánh là tất nhiên.
Sửa cái gì cụ thể, cái tánh mình có cái gì?
Cụ thể là thói hư tật xấu.
Rồi, thói hư tật xấu là có cái gì?
Dạ, em xin góp ý em là cái tứ quan của mình đó chị. Mình phải giáo dục cái tứ quan của mình, đừng có dòm chuyện người khác đâu. Là sự tánh của mình.
Bởi vì
là sự tánh đó chị.
Tánh hướng ngoại hả?
Tánh hướng ngoại đó, cái đó được á, thêm điểm là được. Cho hướng ngoại đi, tứ quan là hướng ngoại rồi đó. Rồi, có gì nữa không? Tánh là sự tánh gì?
Là dạy dỗ lục căn lục trần và tất cả dạng linh trong bản thể.
Cái đó là phần dạy dỗ, là của phần cái nhiệm vụ của phần hồn ha, cái đó phân biệt ra ha. Nhớ nha, bây giờ em nói là sửa tánh là sửa cái gì trước đi, để nói sửa tánh.
Sửa tánh gì?
Sửa tánh gì đi.
À, bây giờ con người ta có mấy cái tánh gì mà cần phải sửa?
Đó, 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 đó.
Tánh gì mà thông thường nhất á?
Tánh gì?
Em thấy cái ý kiến là
một người thôi, một người thôi.
Ai nói trước?
Sửa tánh là vứt bỏ cái tính tham sân si hỉ nộ ái ố, nóng giận nóng nảy. Đấy. Những cái thói hư tật xấu đấy.
Rồi
tính ở đời đấy.
Rồi,
tánh, khác tánh tham ăn.
Tham ăn lười biếng không?
À, tánh tham ăn lười biếng đó chị.
Rồi cái gì nữa không?
Thường thường nó tham, nó có hai cái tham nó đi chung với nhau à.
Dạ, tham ăn, tham ngủ á.
Tham ăn, tham
ngủ.
Rồi gì nữa không?
Em có ý kiến rồi.
Dạ.
Sửa cái tính lười biếng mà bỏ cái tính dục đi nữa.
Dục đó là hồi nãy có dính á, tham sân si hỉ nộ ái ố dục ra nó
mình
có. Nói
là mình sửa tánh những cái tính xiên xẹo, mình
xiên xẹo rồi, xiên xẹo rồi. Cái này xiên xẹo nha, cái xiên xẹo này nó hay lắm à. Xin bảo nói thêm cái xiên xẹo đi. Có cái xiên xẹo đó.
Sửa tánh tự ái thị phi.
Đúng rồi, tự ái thị phi đúng rồi đó.
Tự ái thì nó đi chung với cái gì? Bài mới ra kỳ rồi đó.
Mới ra đó. Tới cái gì?
Thường thường tự ái có cái gì đi chung á? Ta đây là ngon nhất á, kêu bằng gì?
Tranh chấp.
Công cao. Cho ta đúng.
Công cao, cao ngạo mạn. Đố kỵ tị hiềm. Nó đi chung.
Ngạo mạn. Ta đây là số một rồi, không có ai qua ta được.
Dạ.
Ta đây là kỳ cựu lắm rồi, không ai qua nổi.
Ừ. Tánh cao ngạo mạn, đố kỵ tị hiềm, nó đi chung với nhau nha, nó đi nó
bộ vậy đó. Cái đó là một nguyên nhóm, nó kêu nguyên
nhóm. Nguyên nhóm giống như là tham ăn, tham ngủ, tham dục vậy đó.
Hai nhóm mà đó, được hai nhóm mà đó.
Rồi, bây giờ sửa tánh dễ rồi ha, sửa tánh dễ phân biệt phải không? Bây giờ cái đó là cái tánh nha. Có cái xiên xẹo là chút xíu mình nói cuối cùng anh bảo. Rồi tánh gì nữa? Tánh gì nữa?
Tranh chấp.
Dạ đúng rồi, nãy có nói. Rồi, những cái tánh hư tật xấu hồi nãy giờ mình đã nói ra nhiều ha, cái tánh mình dễ thấy. Nhưng mà cái tâm là sửa cái gì? À, bây giờ đi cho cái tâm nè. Hồi nãy anh Tiến nói một điểm, cái đó là phải nói. Cái điển là phải sửa. Rồi sửa cái gì nữa?
Về nói sửa cái...
Sửa khói ốc không chị? Khói ốc của mình á.
Khói ốc là sửa gì? Sửa ốc là sửa gì? Sửa ốc là sửa gì?
Sửa cái tâm gì? Cái tâm gì mà cần phải sửa?
Đó, tới sắp
tâm
tới
ma,
đó.
Tâm ma đó chị, tâm ma.
Tâm gì nói rõ ra, ví dụ
tâm
rõ
gì? Có nói.
Em nói tâm ma đó, tâm xấu là tâm.
Liệt kê ra những cái tâm nào mà cần phải thay đổi.
Mà thầy nói hoài đó, cái này có một cái đề tài luôn á.
Dạ, tâm tà và tâm đố kỵ ạ.
Có ai nói gì nữa không? Cái này nói hoài luôn á. Sửa cái này khó lắm á, thầy nói muốn sửa cái này cũng phải dễ. Sửa cái gì?
Bằng đạo nói đi.
Rồi, tâm là cái gì? À, mới phân biệt đóng tánh thì dễ nhìn lắm ha, tánh thì dễ thấy lắm, tánh hư tật xấu mà dễ thấy, nhưng mà cái tâm là khác à. Cho nên mình nói sửa tâm sửa tánh là sửa cái gì?
Ủa chị,
phải không?
Nó không phải nói ra, chỉ có cái tâm
trần khói ốc là tâm đó.
Rồi bạn đợi cho anh Tiến đi, em nghĩ anh Tiến đúng rồi đó, rồi anh Tiến nói đi.
Dạ em nghĩ là sửa cái tâm trần của mình á.
Đúng rồi, là cái phàm tâm đi tới chơn tâm. Đúng không? Đó là sửa cái tâm đó. Cái tâm mình là cái gì? Chút xíu em sẽ nói thêm. Bây giờ cái đó đúng rồi đó. Ba tiếng hai điểm là hai điểm cộng đó nghe.
Yeah, cuối giờ chắc có được mới điểm đổi quà.
Rồi Tú nói gì Tú? Nãy Tú nói cái gì á?
Không, chị em thì em nghĩ là giống như là cái thầy hay nói chấn chỉnh khối óc của mình.
Đúng rồi, khối óc là phải chấn chỉnh là gì? Là mình lập lại trật tự cho cái khối óc. Đó cũng là một điểm ha. Lập lại trật tự cho khối óc cũng là một điểm cho cái khối óc. Đó là về cái chân tâm của mình đó. Mình không có nghĩ bậy bạ, mình không có cho cái tâm nó động loạn, nó mất trật tự, nó phải có thanh nhẹ. Mà muốn làm như vậy là phải lập lại trật tự, nó mới có sự thanh nhẹ ha. Đó là cái đó một điểm đó. Cái tâm xấu trở thành tâm tốt, tâm bất trật tự trở thành tâm trật tự. Cái đó có, thầy có nói.
Bây giờ kể ra những cái tâm nào mà tâm xấu đi.
Tâm xấu nó cũng gần như là cái tánh xấu thôi, nhưng mà cái tâm mình nó phải nói ở một cái góc độ tâm. Là tại sao? Là tại vì thầy nói tâm á có trật tự, tức là về nguồn cội, nghĩa là tâm là cái gì? Đó là phần hồn mà thôi. Nhưng mà cái phần hồn mới mình phân biệt ra. Bây giờ cái luận của em á, em chỉ luận trên cái hành trình của ai. Mình chia ra ha, mình phân biệt rõ ràng nha. Thứ nhất là em không luận cho những người không tu, hoặc là những người tu mà nói tu mà không thiếu tu. Tu mà thiếu tu sẽ có đó nha, sắp sửa tới, khoảng 4-5 tuần tới là tới đó. Tu mà thiếu tu cái định nghĩa nó khó lắm nha, chứ không phải là mình nghĩ không hành là tu mà thiếu tu đâu. Tu mà thiếu tu nó rất là nhiều chuyện, mang cái tiếng tu rõ ràng, xưng danh bạn đạo mà nó không tu. Cái tu nó nặng lắm á, tu nó khó lắm, nó không phải đơn giản. Nhưng mà cái tu đó có nghĩa là đối với những người có hành, có thực hành, có nghiên cứu những cái lời trơn lý, triết lý của ông Phật, ông nói cái gì, thì cái đó là em luận trên những người đó thôi. Em không có luận những cái phần khác, tại vì cái phần khác nó thấp quá, mình không có nói. Đó là cái thành trình độ sơ căn mình không có nói. Nhưng mà bây giờ mình nói ở đây ở trình độ luận trên những người có hành, thì nó có những cái chỗ mà nó nhập nhằng với nhau giữa tâm và tánh. Đó, hồi nãy tánh là mình phân biệt thấy rõ ràng ha. Cái tánh là cái tánh, nó là cái phần hạ trí. Những cái phần mà tánh hư thật xấu, tham sân si hỉ nộ, đó là phần hạ trí của cái phần lục căn lục trần và cái vía này. Bởi vì cái tứ quan là cái phần đó nó kéo xuống ở cái phần dưới nữa, còn cái bò bay mấy cửa này thầy cũng có nói tới. Thì những cái phần đó là thuộc về phần tánh. Tánh là hạ trí, chắc chắn là như vậy, nó không thể nào là trung hay là thượng, mà nó là hạ trí. Còn cái phần tâm là nói về cái phần hồn, thì cái tâm nó chỉ có mấy cái chuyện này thôi, nó là động loạn, nó là động loạn hay là nó không động loạn, nó nghĩa là động loạn và thanh tịnh đó. Có nghĩa là nếu mà cái phàm tâm á, là nó kéo xuống, còn cái chân tâm là đưa lên. Đó là những cái mà mình nói thiện, ác, xấu, tốt. Tâm là như vậy thôi, chứ không có lộn xộn, mình không có nhập vô với cái tánh. Nhưng mà khi tại sao mà mình bị nhập vô cái tánh, là tại vì mình núp trong cái tánh thì mình sẽ phân biệt à, cái tâm này là cái tâm ác độc, cái tâm độc tài đó, là những cái tâm là tại vì bị núp với cái tánh rồi. Thầy nói cái phần hồn lúc nào nó cũng có sự sáng suốt và thanh nhẹ, nhưng mà tại vì mình bị trì téo, vì kéo bởi những cái phần dưới này, cho nên mình nhập vô hai cái đó với nhau. Mình không phân biệt cái nào là trơn, cái nào là tà, không biết cái nào thiện, cái nào ác. Phần hồn nó chỉ có một điểm duy nhất, đó là phân biệt tốt hay là xấu, đúng hay là sai, chứ nó không có chê khen. Cái chê khen là phần hạ trí.
Mê chấp
đó. Những cái phần mà nằm mà thấp á, những cái luồng biển thấp nãy giờ mình nói rồi, mê chấp, tranh chấp, tham sân si, hỉ nộ, ái ố, dục, thanh, tánh hư tật xấu, những cái đó là phần hạ trí, là phần tánh. Mà mình muốn phân biệt nó, mình phải tách mình ra. Tại nó phần hồn lúc nào nó cũng tách nó ra hết trơn, nó tách ra vậy thì mình phân biệt được. Ví dụ bây giờ cho cái cụ thể nè, bây giờ mình nói thôi ngày mai á, mình đi gặp anh Bảo đi, mình nói vậy đi, mình bây giờ mình xin đi gặp anh Bảo đi. Mà như vậy á thì cái tánh nó mình á là mình muốn gặp người đó, nhưng mà cái phần hồn mới phân biệt đi gặp làm cái gì, muốn kiểm lại phương pháp công phu hay làm cái gì. Đó là cái phần hồn nó có cái sự sáng suốt, nó muốn đi học đạo hay làm cái gì. Còn không thì nói anh Bảo em đi qua châu Âu em xin gặp anh Bảo. Đó là những cái, đó là những cái phần của tánh. Tánh nó hay dễ bị nhọc nhằn lắm. Cái phần học đạo lúc nào cũng vậy, cái phần hồn lúc nào nó cũng muốn cái sự sáng suốt, đó là cho cái phần dưới này nó học theo. Đó là cái phần hồn kéo đi, tại cái vị trí của mình là cái phần chủ nhân ông, chủ nhân bà, mà mình không kéo cái phần ở dưới đi lên, mà mình cứ nhập chung với đó hoài. Mình nói thôi để tôi làm chuyện đó cho bản đạo, nhưng mình quên mình. Mình quên mình, cái vị trí của mình là làm cho mình thanh nhẹ rồi, cái sự thanh nhẹ nó mới ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Chút xíu nữa có những cái phần thầy nói ở dưới đây thì chút xíu mình sẽ tới, thầy nói cái gì chút xíu anh Bảo sẽ nói thêm. Cho nên cái tánh và cái phần hồn nó hai cái nó khác nhau, nó phân biệt khác nhau, mình không có nhập vô với nhau được.
Còn cái tâm quảng đại, cái tâm eo hẹp thì sao?
Là tâm quảng đại là thành chân tâm rồi. Những người đó là ta trở về với bậc đại giác rồi, cái phần đó nó đi đường lớn rồi, nó đi đường cái quan rồi. Nó không có đi đường ngõ hẹp ha.
Tâm eo hẹp.
Tâm eo hẹp là chỉ có hạ trí thôi. Cái tâm đó là tại vì bị núp bởi cái tánh rồi, nó kéo xuống hết rồi, không còn cái tâm nữa đâu. Xuống rồi. Cái phần trí nó đóng lại hết rồi.
Đó.
Cho nên cái tâm mình là phải có sự sáng suốt và thanh tịnh. Nó có trong đó, thầy nói chúng ta có, nhưng mà tôi không biết đào sâu và không biết suy nghĩ tới, không biết nó ở đâu thôi. Mà nếu mà mình phân biệt được mình sẽ biết. Ví dụ như mình nói ngày hôm nay học bài gì, thì cái phần hồn mới nói để tôi đi học, tôi đi kiếm cái bài đó để tôi biết được tôi học cái gì. Chứ không phải tôi học cái bài đó để tôi khoe với người đó là tôi được cái đó. Không phải vậy. Mình học là để cho mình, cho cái phần lục căn lục trần mình kéo nó lên. đó là phải nói là nâng cái luồng điển cái phần dưới này lên. Đó là mình muốn phân biệt ha, sửa căn nhà đó là sửa cái tánh hư tật xấu, sửa cái phần điển của vía lục căn lục trần. Đó chưa? Còn sửa cái phần tâm có sửa nha. Sửa phần tâm là tại sao là đưa cái luồng điển này đi lên. Cho nên tại sao mà thầy nói phàm tâm đi tới chân tâm là vậy, là sửa cái luồng điển nó đi lên. Khi nó đi lên tới chân tâm rồi nó chỉ nhìn xuống thôi. Nó chỉ nhìn xuống nó à mấy thằng dưới nó làm việc đàng hoàng rồi. Tại vì khi đó mình lên rồi, mình thấy được cái phần đứa dưới này nó không có động loạn. Cho nên tại sao thầy kêu là lập lại trật tự cho phần tâm. Cũng phần tánh nữa nha, nhưng mà phần tâm thầy có nói khi mà trật tự đó được thanh nhẹ rồi thì lúc đó mới, khi mà quân bình nó mới sáng suốt mới không động, và không động nó mới đi ra. Đó là cái, đó là cái phần mà ông thầy ông hay nói hoài đó. Cho nên từ đây về sau mình phân biệt giữa tâm và tánh, mình đừng có bao giờ mình nhập hai cái đó với nhau. Tại vì mình đã được nghe rồi, đối với những người khác, thật sự một người bình thường không tu, hoặc tu thầy nói là tu lơ mơ, tu mù á nha. Bây giờ nó có nhiều cái từ mới tu lắm, em đang sắp một đống lại, có những cái tu mù nữa, cho nên tu mà không biết gì hết á, cứ nói hoài, nói lung tung vậy.
Nhiều kiểu tu lắm mà. Tu
nhiều lắm.
Tu mù là tu mà không cần nghe lý thuyết cao siêu của ông Phật ha.
Tu mù là không biết gì hết á, tu mù tịch á, mù tu mà lạc hậu nữa.
Kêu là ngồi một gì.
Dạ, còn đóng mà. Cho nên mình khi mình nghe đó, mình biết rồi là mình phân biệt được liền, mình biết là cái phần đó là lục căn lục trần nói hay là cái phần hồn nó nói. Phần hồn nó lúc nào cũng sáng suốt đó. Cho nên tại sao mà khi mình nghe đó, sửa là mình sửa cái gì? Sửa cái tánh, là sửa cái nhà của mình. Đó là cái phần vía lục căn lục trần và vạn linh này mình phải sửa. Cũng như cái tâm của mình cũng vậy, phải đưa cái luồng điển lên cao thì mình mới nhìn xuống cái vị trí của mình. Mình mới nhìn xuống mình thấy được những cái phần dưới mình mới sửa được. Còn không thì mình nhập vô với nó đâu có sửa được. Hai cái nó cùng với nhau sao sửa? Hai cái luồng điển nó bằng nhau sao sửa? Bây giờ thằng kia nó cũng động loạn, thằng này cũng động loạn, nó nhầm tung với nhau nữa. Cũng như giờ vô nhà hai anh em mà đánh nhau hoài sao sửa? Mình sao chỉnh đây? Phải có một người sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn, thanh nhẹ hơn để đứng ở trên nhìn thấy cái phần chậm tiến ở đây. Cái phần lạc hậu đây nó còn đánh đấm tranh chấp thì đâu thể nào mà không sẽ giải quyết được. Mình giải quyết được hết. Cho nên mới ùng ào ào rồi đau cũng vào đáy là vậy á.
Chứ là phải ùng ùng ha.
Cho nên cái phần hồn nó quan trọng lắm. Cái vị trí nó mà nó không nắm được rồi là nó cứ nhảy lung tung á. Nó cứ nhảy, nó tưởng là nó hay nhưng mà nó thật sự nó không hay. Thì nói khi mình thấy mình hay rồi là mình đi bắt đầu chuẩn bị thụt lùi rồi đó.
Sang số dè.
Sang số dè lại à. Ra phía sau.
Thầy nói mình không bao giờ được cho là đủ.
Đúng rồi. Cho nên cái phần hồn nó sáng suốt, nó phân biệt được sai trái thiện ác ha. Nó phân biệt được tốt xấu, nó phân biệt được. Chứ nó không có được chê nha. Nó không có được tranh chấp, nó không có được chê ở cái nhóm nó là vậy, cái nhóm kia vậy. Không có được. Cái đó không phải phần hồn, cái đó là lục căn lục trần. Nghe người này nói sao mình lặp lại đó là lục căn lục trần không. Tại phần hồn nó không có làm những cái chuyện không cần thiết. Nó không có làm những chuyện dư. Nó chỉ làm những chuyện nó thấy là cần thiết cho cái phần dưới này nó lên cái vị trí của nó, có nghĩa là nó sáng suốt hơn, cũng như cái phần hồn cũng sáng suốt. Còn nếu không cái phần hồn mình nó nhập chung rồi là không có sửa gì được, mà cũng chẳng biết cái nào là đúng hay là sai. Người ta nói sao mình nghe vậy rồi mình lặp đi lặp lại giống y như là thầy nói các nhái chủ nhà là vậy đó. Mình nói mà mình không hiểu, tại vì mình không có đứng trên cái sự thanh nhẹ để mình giải thích cho người ta tại sao người ta nói như vậy. Tại mình không có sự sáng suốt. Nếu mình có sự sáng suốt là mình giải thích cho người ta, giải thích liền luôn. Cũng như người ta nói cụ thể, người ta nói trời cái người đó tự ái quá, cái mình nhào vô nói ừ sao cái người đó tự ái dữ gì. Mình phải hiểu cái vị trí của nó, cái phần hồn của nó nằm ở đâu thì mình hiểu được, mình mới giải thích cho người ta. Trình độ họ tới đó thì họ đâu có thể nào tiến hơn được. Mình không có được hùa theo người ta. Thầy nói mình không có được a vua theo người ta là vậy đó. Mình cũng không cần thiết người ta bưng bít mình nữa, tại vì cái đó nó không có làm cho mình to hơn hay là nhỏ hơn hay là nặng hơn là nhẹ hơn. Mình cứ cho mình là thiếu, lúc nào cũng thiếu, mình là sai là mới đúng, lúc nào cũng phải học hoài vậy đó. Chứ mình nói thôi, mình thích người ta bưng bít mình quá, mình khoái, mình thèm luôn, mình đi theo luôn á, mình đi lên luôn á, mình chật lắc hết trơn. Cho nên phân biệt giữa hồn vía thể xác này là hai cái thói khác biệt nhau. Khi mình biết sửa là sửa cái tâm là sửa cái gì, sửa cái tánh là sửa cái gì, cái luồng điển nó phải đi lên thì lúc đó mới sửa cái tâm được. Còn cái phần dưới này là hạ trí, là mình mới kéo nó lên. Cái đó là phải sửa và nhờ cái pháp. Còn cái tánh xiên xẹo nhờ cái pháp nào đó, anh bảo nói rồi, anh bảo biết. Có gì nữa? Còn nhờ cái gì? Nhờ cái nữa. Soi hồn mà nhờ cái nữa.
Ừ, soi hồn
nhờ cái gì?
Nhìn giữa trung tâm chân mày á.
Đúng rồi. nhìn cái thẳng cái đó đó mới sửa được, tánh nó mới không xiên xẹo.
Không sao mà quên nhìn cái đó là cũng không có sửa được.
Dạ, nhìn trái nhìn phải là nó không sửa nha.
Sơ hồn mà mình không có tập trung ngay điểm giữa, cái gì bên trái mình cũng nghe, cái gì bên phải mình cũng nhìn. Thì yeah, mình không có sửa được cái tánh xiên xẹo của mình. Thì bây giờ trong đời cũng vậy, nghe cái chuyện gì bên trái mình cũng nghe, chuyện bên phải mình cũng muốn nghe, mình cũng muốn biết. Là cái người đó nó không có ngay thẳng, nó không có đi đường giữa, mà nó nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, thành ra nó đi hoài không có tới nơi.
Dạ. Yeah. Rồi thầy mới nói đó, dâng lên thầy đường tu phát triển, dâng lên thầy năm mô dứt khoát, dâng lên thầy một lòng tu tiến, dâng lên thầy mối đạo tình thương, là trong cái sửa tâm sửa tánh á. Đem sửa tâm sửa tánh á.
Cái đem nhạc ra nữa hả? Hay quá vậy.
Em nhớ rồi mà. Rồi. Còn một câu đố này vui lắm nè. Thầy nói soi hồn 5 giờ sáng là thấy tuyết rơi không? Pháp Luân thường chuyển đúng là thấy cụm cụm mây phải không? Bây giờ Pháp Luân chiếu minh đúng là thấy cái gì? Kết quả gì? Bây giờ đố bạn đạo đó. Câu đố cuối cùng đi. Để em thôi, hết giờ.
Câu đố cuối cùng hả?
Câu đố cuối cùng. Pháp Luân chiếu minh đúng thì sao? Xảy ra chuyện gì?
Mà thường thường ông thầy ông nói đúng.
Chưa thấy gì?
Thấy xuất vía.
Thấy xuất vía. Rõ gì nữa?
Bây giờ đến nhắc lại rồi, tại vì khi mà ông thầy ông nói chỉ đúng á, mình phải nghe, mình phải hiểu như thế nào.
Dạ.
Đúng á, là khi mà đạt được á, mới kêu là đúng. Cũng dạ. Nghe, ông đạt được á, ông sờ hồn 5 giờ sáng, ông thấy mây.
Đúng rồi đó.
Đố mình 5 giờ sáng mình thấy mây. Đố mình làm pháp luân.
Thầy tuyết.
Đố mà mình làm pháp luân thường chuyển mà mình thấy cụm mây.
Cụm mây.
Cái đó là ông nói ổng á, nhưng mà ông thầy ông rất khiêm nhượng. Không bao giờ ông nói là tôi đạt được kết quả gì hay gì. Đây là ấn chứng của tôi. Ông chỉ nói để cho một cách vô tư để cho mình
khuyến
học.
Khuyến tu
thôi. Nhưng mà mình nhiều người nghe vậy, cái tưởng vậy là mai mốt đi gặp lại. Tôi bây giờ tôi cho ông tôi thấy tuyết rồi. Đó, nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó, đó. Ông biết là ông đang nói ổng, nhưng mà ông nói là mình có thể đạt được liền. Bây giờ công như ổng mới đạt được tới. Nhưng mà đúng là đạt tới đúng mức độ, đúng với đạt được kết quả đó mới kêu là đúng. Không phải là đúng là cái động tác đúng là mình thấy đâu. Nó có nghe băng thầy bây giờ phải cẩn thận lắm chứ. Nhưng mà ổng nói ổng nhiều lắm mà mình không biết đó. Mình đặt lại là nguy. Cũng như ông thầy ổng nói là làm bật niệm bất chánh, thấy 8 cái đèn đỏ nó cháy á. Nhưng mà ổng có thồng thêm câu là nhớ chừng nào thành đạo. Còn có bạn đạo người ta cũng nghe vậy, người ta bắt với tôi bây giờ tôi làm
4 điểm rồi.
Cũng thấy là bóng đèn đỏ nó chớp vậy đó. Đó là bà xạo nữa rồi.
Ngũ sắc ngũ quan cũng vậy. Nói chung cái gì cũng có hết trơn á. Rồi bây giờ Pháp Luân Thường Chí Minh đúng thì kết quả ra thế nào? Xuất vía thật sự mà nói, mới vô thở dài bữa là nó bay tùm lum rồi. Cái đó bình thường.
Vì vậy cái chuyện đúng như ông thầy cũng nói.
Cái đúng của ông thầy nó khác nha bạn đạo.
Mình đây giờ nghe phân tích ra mới hiểu rõ ông nói là đúng là cái gì. Chứ không phải là mình làm đúng đâu. Mình cũng làm đúng vậy nhưng mà chưa đúng mức, chưa đủ lực lượng.
Mình kiểu thường chuyển đó, nó đúng là nó sáng như đèn đê ông.
Cái gì sáng?
Sáng ở trong bụng như đèn đê ông à.
Cái bụng sáng à. Cái này có bụng sáng nè.
Tiêu rồi.
Cái gì đâu, đã nói ai nghe nói gì chưa?
Rồi đi nói đi.
Rồi bây giờ mình nghe em thầy nói à, chứ mà em nói.
Còn cái đằng này là rõ ràng, nghĩa là soi hồn là giải quả tâm. Người nào nắm tánh này cái nỗi bực bội làm một thời gian nó yên. Nội soi hồn với chiếu minh nè, là làm hít thở để cho cái quả can nó điều hòa. Và một cái trượt cái sức nóng của trong cái tâm nó được giải ra, thì tự nhiên nó trở về thanh nhẹ đó. Cho người nào soi hồn với chiếu minh mới 6 tháng đầu thấy con người mình đó, không muốn đi đâu chơi, không muốn đậm loạn nữa, mà trở về với thanh nhẹ và làm những chuyện cần thiết, những chuyện không cần thiết không làm, sẽ rút ngắn thì giờ nhiều lắm. Còn cái đằng này
chào anh bảo cháu mất rồi
nè.
Rồi Pháp Luân Thường Chuyển 6 tháng rồi đó, 6 tháng thôi nha, chỉ có 6 tháng rồi đó, là cái gì?
Chứ mình là Thường Chuyển.
Không, tôi xin lỗi. Soi hồn với Pháp Luân Chứ Minh.
À, soi hồn với Pháp Luân Chứ Minh hả?
Dạ.
Có cái này hay lắm à. Thầy nói Pháp muốn đi chơi phải không?
Đúng rồi, hết muốn đi đâu chơi. Không muốn lê tới sự động loạn, làm những chuyện cần thiết, không làm những chuyện không cần thiết.
Ồ, cái này thấy có vẻ cũng hay á.
Vậy là đi chơi nhiều là làm Pháp Luân Chí Minh không đúng phải không?
Giờ nó không muốn đi chơi nữa, không muốn đi chơi nữa thì sao?
Thì là đúng rồi đó.
Cái này cũng tạm tạm thôi chứ không phải là dữ dội như hai cái kia.
Dạ.
Cái này chứ... cũng tạm thôi, như là mình cũng có thể làm được chứ không phải là ông thầy không mới làm được, còn hai cái kia khó. Cái mà không muốn đi chơi thì thấy cũng có thể làm được chứ không phải không?
Cái gì cũng lo, cái thầy nói là cái dứt khoát của ý chí mình, cái tâm
không
mình
mà nó tự nhiên nha. Cái mà không có muốn đi chơi là nó tự nhiên, nó không có đòi hỏi nữa, nghĩa là lục căn một trần, nó không có rủ mình nữa, mà nó không có thấy thiếu thốn thì cái đó nó khác.
Cũng như ông thầy nói đó, ông nói là có những cái khác em không nói nghe, tại ở đây nó có vấn đề là không dính tới nhiều người nên không dám nói. Em chỉ nói là cái bài làm thơ, thầy nói là làm thơ là để giáo dục mình, để dạy mình, không phải để phổ biến. Làm thơ khi mà mình thấy được cái sự thật như thế nào, mình viết lại như thế đó cho cái người sau. Nhớ là thấy được cái sự thật là không được láo xạo, viết lại những cái gì mình thấy. Còn mình làm thơ mà chơi cho vui đó là mình làm cho đời mà thôi. Làm thơ của ông Phật đó là ổng là làm thơ để khuyến tu, để ông để lại cho nghìn đời sau. Cái đó là ông có nói, đó là do mang cái xác trần, phải dạy cho người trần gian. Thì cái phần đó, mình nghe đó, em nói thiệt là em dự định là thôi Tết này viết vài câu cho nó vui, nhưng mà nghe ông nói vậy thôi không dám viết luôn. Viết chơi cho vui để dành trong nhà, không dám viết. Cho nên khi mình nghe ông thầy ông nói đó thì mình phải suy nghĩ, chứ không phải nghe rồi cái phải xong rồi cứ qua luôn thì chắc chắn mình không bao giờ mình sửa cái tánh là như vậy đó. Sửa cái tánh là mình nghe, mình hiểu, mình thức, cái tâm mình phải thức, mình mới sửa được.
Tại
còn cái tâm mình không thức là không sửa được.
Tại Eli gom lại từng đề tài ra, Eli nghiên cứu kỹ, chứ nhiều khi nghe thầy nói làm thơ rồi đó mình cũng có lưu ý, tại vì mình không có gom nó lại hết để mình coi ông muốn nói gì, rút cuộc để muốn nói cái chuyện gì trong đó. Thành ra mình mới hiểu rõ, chứ bây giờ nghe lâu lâu ông nói chuyện này cái ông xen vô nói chuyện làm thơ chút xíu mình nghe mình cũng bỏ qua, mình không có đi.
Rồi bây giờ câu hỏi nói về cái phần hôm trước mình nói tinh khí thần, mình có nói rồi ha. Bây giờ mình nói thêm tại sao thầy nói là tinh khí hóa thí, khí hóa thần, thần quần hư. Đó, bây giờ mình nghe hai cái clip này để mình hiểu rõ hơn tại sao thầy nói cái đó. Tại kỳ rồi tính cái thần em nói không được nói là tại vì em biết nó dính tới cái sắc giới và vô sắc giới, cho nên năm ra em muốn nói ở kỳ này. Bây giờ bạn đạo nghe kỹ ha.
Thưa thầy, tinh khí thần là gì?
Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình, cũng như có nhờ kinh, tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí, mà trong khí qua thần, mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. Anh không có tinh làm sao có quá khí được, có cái hơi được để đi lên, và trong cái khí nó qua thần. Cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất tinh? Bây giờ các bạn đói bắt các bạn ăn cơm đi, thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó quá gì, nó nóng nó qua thành khí. Mà khí qua thần, ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ, hồi nãy nó đói rung mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư, rồi sau khi anh ăn no rồi tại sao chút nữa anh đói anh còn ăn nữa, là nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này và nó trở về thì sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo pháp được. Nếu mà chúng ta cứ lụng bại hoài, không có tinh khí thần, không có tiếng người đạo pháp được. Bởi vì anh không có một cái nòng cốt của cái thể xác, và không có cái chùa để anh trù trì lấy diện tu. Cái thể xác anh là cái chùa, cái thiên thiên địa. Mà cái thể xác này bị sụp đổ làm sao anh tu? Cho nên phải cần tinh khí thần. Cho nên nước với cơm đó, nó cũng tạo ra điểm vậy. Tới con nó dưỡng sinh con người vậy. Cho nên cái cơm là cái chất tinh, nó tạo ra chất tinh trong cái thể xác. Mà trong tinh quá khí, mà trong khí quá thần, nó vẫn sống lạnh. Chứ không phải ăn cơm với nước mà chết đâu. Không.
Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới và sắc giới. giới và sắc giới. Thì bây giờ dục giới là sự kích động và phản động, nó mới có sự chuyển hóa. Và chuyển hóa tới đâu? Đi về sắc giới. Và từ sắc giới cũng kích động và phản động, đi tới đâu? Đi về vô giới. Phải như thế đó. Bây giờ tại sao nói sắc giới? Đó. Anh đói bụng phải mặc xanh không? Ăn cơm vô phải có nước thì cái cơm nó bóp, nó biến thành thủy ra, thủy hóa thành khí thì biến thành sắc. Rồi từ cái sắc này nó chuyển về sắc giới, cho nên nó mới luân hồi trở lộn lại, nó thành ra lúa gạo trở lộn lại. Sắc giới trở về sắc giới rồi mới chuyển xuống thế gian thành nó cơm như bằng diễn ngập. Ăn rồi đói bụng rồi lại ăn cái khác. Anh thấy không? Nó bị nó quy về sắc giới. Thấy không? Rồi đói rồi ăn cái lộn lại nữa. Là ăn cái diễn ngập của trời. Cho nên người thế gian ăn hộp cơm không ý thức được ông trời đã nuôi dưỡng và dẫn tiến tâm linh. Rất đắc tội. Cho nên chúng ta tu về sơ hồn pháp luân thiền định rồi dồn trong bữa ăn là tràn gian đại hạn. Ăn con cá thấy cái cảnh cá ngoài thơ mà thấy định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất sắp đặt sắp xếp. Và cái sự vây trả rõ ràng trước mắt của chúng ta. Không có không? Để chuyển kiếp qua chỉ thiên địa của con người. Mà con người không biết tu tiến lập lại trật tự để đi về sắc giới thì con người đắc tội. Con người ở thế gian cho là hưởng thụ là con người đắc tội và đi xuống địa ngục là vậy. Con người ở thế gian chỉ một cách phận thử phận sự chuyển biến theo sự tiến hóa của vạn linh thì con người đã không đắc tội. Họ thấy họ làm việc có phận sự. Cho nên những vị thiền sư, những vị sư trong chùa, họ ý thức được trong cái lúc thanh tịnh họ tu được, họ nói tôi độ chứ tôi không phải ăn. Ăn là thực sự ác mà độ là chẳng tiện. Khi mà các bạn tu và thấy hít cái hơi thở vô làm pháp luân và thấy đó là ánh sáng, lúc đó các bạn không có nói ăn độ, vì các bạn thấy nó chuyển tiếp trong cơ tạng mà nó đi lên đi ra khỏi để xác con người có rõ ràng. Thì nếu nó không có xuất phát ra lỗ chân lông của các bạn thì các bạn đâu có đói, thấy chưa?
Đã, bây giờ mình phải hiểu thêm ha. Bây giờ anh bảo nói đi, tinh hoa khí thi hóa thần thần quần hư.
Bây giờ Eli tóm tắt coi sắc giới là cái gì.
Hôm trước mình có nói sắc giới và vô sắc giới. Ha, sắc giới là có những cái phần mà về những cái phần mà dưới thế gian này, giống như mình nói là cây cỏ, những cái phần đó ở phía trên nó có sắc giới của nó ở cái giới, nó không hề cao. Có những cái ở cao hơn á thì chỉ có tới mấy cái vật, ví dụ như con cá, con tôm, những cái đó trên đó nó có hết. Nhưng mà nói về rau cải thì nó thấp hơn, thì nó vẫn còn sắc giới. Khi mà ở đối với con người á, ở trên là vô sắc giới, chắc chắn là vậy. Phần hồn là không có sắc giới gì hết, nó là trong suốt. Khi đi xuống thế gian là vô cái thể xác thành cái sắc giới. Cái cọng cỏ hay những cái rau cải mình ăn, nó từ cái sắc giới nha, cái cảnh thấp hơn cái phần hồn, thì nó từ đó nó sắc giới nó đi xuống, nó trở về với cái sắc giới của nó.
Nó cũng là điển giới phải không?
Nó cũng điển giới, nhưng mà nó ở cái sắc giới ở trình độ thấp hơn cái phần hồn à. Ở một giới cảnh tâm, cảnh giới thấp hơn cái phần hồn, nó chắc chắn nó phải thấp hơn, không thể nào cao hơn.
Nó phải luân hồi thành hạt gạo trở lại cho
đó, đó đó đó. Bây giờ anh bảo phân biệt cái này đi, bây giờ em nói rồi đó.
Thì bây giờ mình sắc giới là mình ở gì đấy, nó sắc giới là trước hết là nó có bài nói mình ở đây là cái cõi này là dục giới. Nhờ kích động phát động mình tiến về sắc giới, rồi kích động phản động của sắc giới nó đưa mình về vô sắc giới, phải không? Rồi sắc giới ở đây thì khi mà thầy giải thích cái sắc giới, thầy nói mình đói bụng mặt xanh là về ở dưới thế gian là cái điển nó cũng có làm cho biến ra màu sắc được. Thành ra khi mà mình đói bụng, cái điểm mình nó thiếu, thành ra nó làm cho cái mặt mình xanh. Mà khi mình ăn vô nó làm cho mình cái mặt mình hồng. Cái đó là sắc giới ở dưới thế gian. Rồi thầy Nói thêm một cái, khi mà mình ăn vô là nó trở về cái hột gạo, nó ăn vô sủy biến sắc, sắc biến thành khí, rồi nó trở về cái sắc giới của nó, là nó cũng như là nó được đi đầu thai lại, nó không, nó bị tiêu tan hết rồi, bỏ vô bụng mình ăn là nó thanh điển hết trơn rồi. Nó trở về cái sắc giới, là cái điển giới của nó cái điển giới nơi mà nó xuất phát ra, rồi từ đó nó mới đầu thai trở lại, nó làm hạt gạo tiếp để cho mình ăn, nó trở vô cái dục giới này lại. Phải vậy không Nguyên?
Đó, thì cho nên thì từng rồi mà anh Bảo nói cái tinh khí thần trong con người đó, nó có liên quan, chứ đâu phải là nó là tinh khí thần của bản thể, nó là cái phần sắc giới của cái phần thức ăn để nuôi sống cái bản thể này. Hồi nãy thầy có nói đó, nó có liên quan, nó tạo cái chất tinh cho cái thể xác. Trong cái tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư là cái phần đó nó tạo thành cái chất tinh, nó nuôi cái cơ thể này, cái thể xác này, thể xác này là cái nòng cốt. Ha?
Nói cái thể xác này là cái nhà biến điện.
Dạ, là cái,
mà cái
trụ điện, khi chất mà tinh là cái trụ điện.
Mình ăn cơm vô, nó tạo ra cái chất tinh.
Dạ.
Mà cái chất tinh nó nuôi sống cái bản thể này. Rồi nhờ cái chất tinh nó mới có khí, mình có, mới có sức mà đi đứng, mới có sức mà nói chuyện. Là nhờ cái tinh nó quá khí, lúc đó mình mới có sức mà mình làm việc, có sức mà nói chuyện, có khí lực con người. Rồi nhờ cái đó nó chuyển lên nữa thì nó ra cái thần. Thần là cái sự sáng suốt, cái sự suy nghĩ của mình nên là thần. Mà nếu mà mình tiêu hao ngay cái chất lượng đầu mình ăn vô nó để có cái chất tinh, nhưng mà mình để làm nó tiêu hao thì nó không có đủ cái nhiên liệu, mà nó biến thành khí. Thành ra con người nó yếu ớt lắm. Mà khi mà có khí rồi mà mình xài hao phí, mình đi nói chuyện tầm bậy tầm bạ, chuyện đâu đâu của người nào là mình hao hết, hay là mình tụng cái gì đó thì nó bay hết trơn rồi. Khẩu khai thần khí tán hết trơn rồi, nó tán rồi. Rồi nếu mà mình là giữ được cái khí mà mình có thần, mà mình đi suy nghĩ tùm lum tà la, nó cũng hao thần, nó cũng tiêu hết, rốt cuộc mình không còn tinh khí thần.
Cái chỗ mà thần quần hư đó là nói về cái phần của cái thức ăn nuôi cái phần bản thể này. Cái phần thầy nói hồi nãy tinh khí thần là nhà máy điện, đó là nói về cái của mình, về cái phần hồn của mình cần cái thể xác này để có cái tinh khí thần nó trụ lại để nó đi ra ha. Thì cái phần tinh á là lấy từ những thức ăn nó ra. Khí cũng vậy, tinh hóa khí, khi mà ăn như hồi nãy Bảo nói, khi ăn rồi đó nó biến đổi rồi đó, nó hóa khí rồi, khí mới hóa thần. Đó là nói về vấn đề cái phần mà nó đi theo mình á, đi theo phần hồn của mình á, nó nuôi sống cái bản thể này thôi. Nhưng mà tụ lại đó là tinh khí thần, đó về phần hồn, nó không có liên quan tới hoàn hư. Hoàn hư là khi nào mà mình trở ra, xuất ra cái bản thể này, ra cái thánh thai thì cái đó mới hoàn hư. Còn cái phần mà hoàn hư của cái thực phẩm đi theo mình á, nó cũng tinh hóa khí, khí hóa thần, nó phần hoàn hư, nó cũng phải có phần đi theo. Tại trong cái ngũ tạng thầy nói nó có màu sắc, và cái màu sắc đó nó biến đổi, và những cái phần tinh khí thần này nó cũng phải đi theo những cái phần này để nó đi ra được. Tại vì khi nó gom lại, nó gom từ những cái phần mà điển khí đó, là cái phần đó nó bắn ra từ hà sa đó, thì nó lại không dính tới cái phần của cái phần thức ăn. Thức ăn này nó hoàn hư là nó đi ra từ trên đỉnh đầu, nó đi ra luôn á, là cái phần giới, đó.
Nó trở
về cái sắc giới của nó, là cái phần nó đi theo mình rồi nó đi ra thôi.
Vậy là hai cái chiều hướng mà chuyển hóa nó khác nhau.
Dạ, nó đi ra, nó đi theo, cái phần đó nó đi theo mình, nó đi ra. Cho nên ra thầy mới nói hồi nãy, có nói là mình nếu mình ăn mà độ đó là vậy đó. Là khi mà cái người mà độ á, thì cái phần đi theo của mình nó đi ra đó, nó nhẹ hơn. Nó trở về, nó quay trở lại, nó nhẹ hơn. Còn mà ăn nặng á, thì nó đi vô, nó bị kéo xuống. Rồi tinh khí thần nó không có trụ lại đó. Thì do cái mình xài phí quá nhiều thứ, hồi nãy thầy nói á, mình xài phí quá thì cái phần đi ra nó không có tác dụng gì hết trơn.
Anh ra đây thầy nói tới hai chuyện ở trong đó, trong cái cũng dính tới tinh khí thần, nhưng mà có nói cái sự chuyển hóa của thức ăn đó, thì nó đi theo cái đường khác. Cái tập trung của tinh khí thần của mình đó, nó gom lại để nó trụ đảnh, nó là tâm quê trụ đảnh, nó là
dạ khác. Đúng rồi, ngũ khí triều nguyên tâm quê trụ đảnh, như là bố mình dạo có nhắc đó, là tinh khí thần của phần hồn. Là tại vì khi mà cái ngũ tạng mà nó khai triển rồi, nó chạy nó lên đó, nó đưa lên mặt, nó trụ từ đầu tiên là nó phải ra giữa trung tâm nhân mạng, nó không có đi chỗ nào khác hết đó. Rồi sau đó mới đi từ từ nó mới đi lên tới đỉnh đầu, cho nên á cái phần mà giải về thức ăn á nó khác.
Đúng rồi.
Còn cái phần điển đi ra nó khác, cái phần điển đi ra nó khác, không giống nhau. Cho nên khi mình tưởng tượng á, mình tưởng cái đó điển là không phải, thức ăn nó đi ra, mà nhất là thức ăn trượt nhiều thì cái phần đi ra nó giải nhiều lắm. Cho nên thầy nói con vật nó cũng thích cái cơ tạng của cái người tu. Để chi? Khi nó quờn hư á, cái sự nhẹ nhàng nó có nó đi ra. Còn mà mình bản thân mà mình trượt nhiều đó thì cái giải đó nó phải mạnh lắm. Cái cơ thể mình làm việc nhiều hơn á, thì cái phần đi ra đó là phần đi ra của thức ăn. Còn cái phần điển nó khác. Phần điển nó kích tụ.
Thành ra cái lúc mà mình ăn còn ăn trượt nhiều á, thì lúc mà nó chạy lên đầu của mình thấy rằng rằng là mạnh hơn, phải không?
Dạ, cho nên cái người mà nói chậu sao điển rút dữ vậy, tôi không cần niệm Phật nó điển rút 24/24, con là nhịp tim ở trên đỉnh đầu với nhịp tim con địa đập quá trời. Tại vì họ ăn mặn. Họ ăn mặn nhiều thì cái phần giải nó phải rất là nhiều. Tại vì cái phần đó nó đi ra nhiều. Hai cái phần nó đi ra nhiều. Còn cái người ăn chay cái phần giải nó nhẹ lắm. Nó phải đi từ từ nó ra, chứ nó đâu có ào ào đâu.
Nhưng mà nó có rút nó cũng cảm giác nhẹ hơn.
Nhẹ lắm, nó không thể nào mà nó cảm giác mạnh được. Không có cách nào mạnh điển mà thầy nói cái phần điển nó thanh nhẹ, nó nhẹ lắm, nó không có nào mạnh đâu. Không thể nào mạnh được. Và nó cũng phải từ cái trung tim chân mày, chứ nó không đi cái rạc đỉnh đầu liền đâu. Đi rạc đỉnh đầu là chỉ có ông Phật, mà ông Phật cũng không có vậy nữa. Ông Tư cũng đi từ trung tim chân mày lên mà.
Đi từ trung tim mày lên giữa trán rồi mới lên tới mỏ ác.
Lên bồng lai rồi mới tới Phật giới. Nó phải đi từ từ chứ, mà mới vô cái làm ra cái ào lên là chỉ có giải thực phẩm thôi à, không có gì khác đâu. Nó cũng tụ á.
Khi mà nó tam quê trụ đảnh là giai đoạn cuối cùng rồi.
Dạ, cho nên tam quy trụ đảnh là cái tinh khí thần nó trụ rồi, nó không có được hao phí, và cái đó nó đi ra nguyên thể của nó rồi đó.
Mà cái nó trụ rồi là nó không có chạy lên chạy xuống nữa nha, trụ lại đó là gom lại là cứng nhắc ngay đó luôn rồi, từ đó phát triển lên đó.
Tao không phải ông Phật, khi mà ông thành rồi thì ông ngồi đó ông làm cái chuyện đó thôi, ông có làm chuyện khác. Còn mình là còn cái đời nhiều, nó cái sự lôi kéo nó quá nhiều, cái tứ quan nó phỉnh rất là nhiều.
Mỗi lần nó cho mình hao một chút vậy thôi chứ không có nhiều ha.
Dạ. Cho nên đâm ra mình phải phân biệt điển rút nó khác với lại cái phần giải thực phẩm nó khác nha. Thầy có nói rõ ràng, thầy có nói.
Nhưng mà giải thực phẩm nó cũng chạy lên đầu á nha.
Chạy lên đầu nhưng mà ngày hôm sau nó cái phần thanh nó mới lưu lại.
À,
nên để... Đó, nó cứ qua thì khi qua thần vận hư nó cứ chạy cứ thức ăn bằng cái cơm gạo rồi thức ăn nó cứ ra vô nó cứ liên tục vậy hoài, tại mình đâu có ngừng ăn đâu. Ông Phật là nó khác. Ông Phật là ông ngồi đó, ông không ăn. Ông Phật Thích Ca là không ăn.
Ăn một hộp gạo hả?
Ông học một gà hột gạo 49 ngày em cũng không biết sao sống. Nhưng mà ông thầy mình là ăn chỉ một, đúng một chén và một chén cà.
Cái thời mà ông luyện á.
Ông luyện vậy. Cho nên khi ông ngồi ông ăn cái sự thanh nhẹ ông ra nhiều lắm. Cái sự thanh nhẹ mà ông giải cứu cũng rất là nhiều. Sau này thành đạo rồi, cái đó cái chuyện của ông nè, không phải chuyện của mình.
Nhưng mà ông cũng khuyên mình luyện giống ông mà. Cái ông thấy khó, ông nói lâu lâu bớt bữa ăn cối tối thôi mà mình làm. Nói.
Khó, ông kêu sau này không còn ăn nữa đó.
À, mình ông biểu mình bớt bữa ăn tối thôi mà mình thấy cũng bắt đầu khó rồi đó.
Đó, cho nên cái phần đó mình phải phân tích rõ cái phần tinh khí thần của cái thể xác để cho cái phần hồn tập trung đi ra, thì cái phần đó nó là cái phần hà sa đi ra nó khác. Nhưng mà cũng phải nhờ thức ăn nó phải đi ra.
Thì nó dính liếu ngay khúc đầu là tê tinh ngay khúc đầu là do thực phẩm á.
Nó phải
sau đó hai cái đường chuyển hóa nó khác nhau.
Cho nên mình mới có cái gì hôm trước mình có học cái bài gì? Sáu ngã luân hồi đó.
Bữa nay
có cái phần đó.
Bữa nay nhờ Eli vậy đó, mình mới thấy rõ ràng hơn. Chứ lúc trước mình hay nhập nó vô, thành ra mình cũng lẫn lộn hai thứ. Bữa nay mình tách ra vậy mình thấy khởi đầu là nó quá tinh là từ cơm gạo, nhưng mà từ sau đó là hai cái đường nó chuyển hóa khác nhau.
Và cái cơm thầy có nói là cái biển ngọc nhá. Cho nên cái phần bài hôm nay cũng rất là hay ha. Còn nữa nha, những cái câu hỏi sau này rất là hay nha. Em bắt đầu tiếp tục nha. Rồi, bây giờ nè, mở mic cho một người nói, chị Hồng. Bây giờ em đọc cho chị Hồng nghe nha, nghe kỹ nha. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời phải lau chùi, chớ để cho bụi bám. Còn cái câu khác cũng nói gần giống như vậy, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Cái bài này ở đâu ra? Em muốn hỏi chị Hồng.
Alo.
Dạ anh Tươi. Anh Tươi, bài này ở đâu ra? Ở đâu ra, của ai nói?
Bài này á, ở của trong Phật giáo á, Phật giáo là thần Tú, bài đời cái câu đời tên á, là của thần Tú, còn ở dưới là của Lục Tổ Huyền Năng.
Đúng rồi, nói chặt một cái là em không chịu nha. Thần Tú là ai?
Đó là cái vị mà giống như là gần với lại ngũ tổ mà có uy tín nhất ở trong cái giới tu sinh đó.
À.
Thì làm cái bài kệ đó đặng ngũ tổ trao cho để lên làm lục tổ đó. Nhưng mà cái sức của ổng là cái sức ổng chỉ là tu luyện thôi. Trên cái nhìn của ổng tới đó thôi. Còn cái bài sau á thì là thần là lục tổ là cái người không biết chữ không gì hết á, nhưng mà viết cái câu kệ đó là cái ngũ tổ biết là cái người này chứng đắc á, cho nên mới trao.
Trời xong ha, bây giờ mình nói nè, bắt đầu bây giờ mình nói cái chuyện này ha. Thật sự đó, cái bài này là cái bài của ở ngoài đời người ta nói, trong những cái phần về trong cái giới Phật giáo người ta nói thôi. Nhưng tại sao em đưa vào? Đúng ra thì em không có đưa vào, tại vì bài của thầy mình rất là nhiều. Nhưng mà em đưa vào là tại vì khi đọc cái bài này lên, anh Tư anh gửi cái em nhìn liếc qua là biết cái gì liền rồi. Nó không có gì khó hết. Tại sao? Thứ nhất là nhớ lục tổ Huệ Năng hay là thần Tú. Khi mà bắt đầu viết một bài thơ đó, có viết bằng tiếng Việt không? Anh Bảo Nghĩ có viết bằng tiếng Việt không?
Không.
Có viết bằng tiếng Việt không? Chắc chắn không có viết bằng tiếng Việt. Phải viết bằng cái tiếng của cái người đó. Ví dụ như ông viết bằng tiếng Hoa. Từ tiếng Hoa đó mới dịch qua tiếng Việt. Ha? Dịch qua tiếng Việt. Một chuyện. Thứ nhất là dịch qua là thấy là, thầy hồi này hãy có nói cái bài khác, thầy có nói dịch qua là man interprete đó là dịch sai đó. Dịch qua đâu có biết đúng hay không. Mình đâu có nghe trực tiếp ông thần Tú hay là lục tổ Huệ Năng nói đâu. Cái này là dịch qua, một chuyện sai rồi ha. Một cái chuyện là đã tam sao thất bổn rồi ha. Mình không biết cái nguyên thể nó như thế nào. Đó là một cái chuyện. Tại sao mà em không phân tích nhiều? Tại nên thứ nhất là cái người đó cũng chưa phải là trong cái giới vô vi để mà có cái điển như ông thầy mình. Ông thầy mình trực tiếp nói bằng tiếng Việt. Và cái điển của ổng là phải ở một tầng giới khác. Cái này là cho những người sơ căn thôi. Cho nên nó rất là dễ. Đọc vô cái là hiểu liền. Đọc vô là hiểu liền là tại sao là tại người đời viết ra hoặc là những người tu ở những cái giới đó người ta dịch lại thôi theo cái sự hiểu biết của họ mà thôi. Chứ không thể nào dịch nguyên thể của các ông thần Tú đó nói hay là lục tổ Huệ Năng nói. À, là một cái trình độ rồi. Là vô vi thầy nói lúc nào cũng vậy, trong cái trình độ siêu giác em có nói vô vi là khác hơn người ta chứ. Phải không? Cái bài của ông thầy mình muốn phân tích là khó lắm mà nghe. Bốn cái câu thơ của ông thầy mà dịch mà hiểu là khó lắm á. Mấy cái bài này là người đời dịch lại cho nên nó rất là thấp. Thân là cây bồ đề cũng dễ thôi. Tân như đài gương sáng. Nó quá dễ. Thời thời phải lau chùi. Dính luôn tới ông thầy nói hết trong đây rồi. Đó, ông thầy nói hết rồi. Theo bảo lại gì nói đi. Dễ lắm á.
Bồ đề bổn vô thụ là cái
thân. Đúng rồi. Thân là cây bồ đề đó. Là phần hồn đó. Không có gì hết. Không có gì phải khó khăn hết. Bây giờ chút xíu em sẽ cho nghe, em sẽ nói tại sao cái bài này nó dễ.
Nè nè, cho đóng góp nè. Là tại vì cái tuần rồi á, là em bảo với tôi với Eli là nói qua nói lại.
Em hiểu rồi, em hiểu rồi đó.
Thì hiểu cái rồi. Bài ngày hôm nay đó là, là lúc đó là anh biết là Eli nắm nói rồi, nói trúng hơn bảo. Nhưng mà cái năm nay, cái tuần này nè, hồi nãy giờ là cái băng đó thầy ông giảng rõ ra để cho thấy rằng một cái bài thơ trên bài thơ dưới là để giải tỏ ra là cái chân hồn nó là như vậy đó, là ông thầy cũng giải rõ lắm các bạn. Các bạn chú ý cái tuần này là thầy giải hết trơn á.
Giải chút xíu đi, giải chút xíu đi, nói rõ chứ giải hết trơn ai là không biết ông thầy giải hết trơn mà nói cái gì.
Thôi bây giờ nghe tiếp đi ha, ông thầy nói chút xíu, em nói xong ông thầy nói ha. Anh bảo chờ khóa cái micro đi, tại vì phần hỏi xong rồi, bây giờ tới cái phần nói rồi, tới bắt đầu nghe ông thầy ông nói cái gì. À, thì những cái này đó nó cũng có gì khó đâu. Chị nói á, thật sự mà nói cái lời của ông thầy á, là nó khó hơn. Là tại sao là cái trình độ nó cao hơn. Khi mà nói tới bồ đề hay tới hoa sen là chỉ nói với phần hồn mà thôi. À, chỉ nói phần hồn mà thôi. Tâm như đài gương sáng đó. Mình nói rồi đó. Hồi nãy mình có nói rõ ràng đó. Mình lau chùi cái minh cảnh đài mỗi ngày nè. Thời thời phải lau chùi nè, quét rác ra nè. Ha, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai nè, mỗi ngày phải quét nè, quét mài mà chưa có sáng nè. Đừng có cho bụi bám là cư trần là không có nhiễm trần, cái này đâu có gì đâu.
Mình vừa quét mà mình về hốt bụi vô thì nó bám hoài thôi, nên nó luôn sáng.
Cái này nó cũng dễ thôi, không có gì đâu. Cái minh cảnh đài phải sáng suốt, tại vì cái người viết á, thì viết ở cái trình độ của họ mà thôi. Như nếu mà thầy mình thì ông sẽ nói cái kiểu khác. Ha?
Nói cũng... minh cảnh đài.
Dạ không có gì đặc biệt hết, dễ rồi. Bồ đề vốn không cây thì cũng không vậy, cũng là phần hồn ha, cũng nói về phần hồn mà thôi, cũng giống y vậy, không có gì khác hết. Rồi bây giờ ông thầy nói cái gì nè, cái này là ông thầy nói nè. Cái bài này đó em vô tình á, thật sự mà nói hôm mấy hôm tuần nay cái máy em nó cũng lộn xộn lắm, em cũng mất thời gian nhiều lắm
cho nên
cái máy nó lộn xộn
là cái máy nó hư rồi, bị tịch thu đem đi sửa rồi không biết chuyện nào.
Cho nên em cũng chơi với
khổ tâm rồi đó.
Và cái em có nhớ lại là em có đưa lên website rồi. bây giờ mình nghe ông thầy nói cái gì ha, rồi mình sẽ nói thêm. Tại vì nhờ ông thầy nói cho nên em mới đưa ra, chứ bình thường là em chỉ nói riêng thôi. Tại những cái câu hỏi này là do từng rồi là em nghe chị Hồng là đi chơi, đi chùa hồi xưa đó. Chị thì đi chùa nhiều thì chị hiểu về kinh, nhưng mà thầy nói đọc kinh mà không hiểu kinh. Đó, bây giờ mình hiểu được trên kinh kệ, khi mình học những cái thơ của thầy, mình học những cái bài của thầy rồi mình giải kinh rất là dễ, dễ lắm, rất là dễ. Tính cái này nó không có gì cao siêu hết, tại vì của ông thầy á, là ông lấy điển của ông từ bên trên xuống, ông cho mình những cái bài học rất là khó, nên những cái từ ngữ của ông muốn giải là rất là khó, không phải dễ giải đâu. Còn ở đây là cái người đời họ viết lại, họ dịch lại thì nó qua quá nhiều chậm rồi, mình đâu có biết họ viết như thế nào, nhưng mà họ viết theo cái trình độ họ mà thôi. Mà những cái giới đó là thầy nói rõ ràng là sơ căn. Cái này cũng nói rất là nhiều clip rồi ha, nói về sơ căn thì cái này cũng rất là dễ. Bây giờ ông thầy nói cái gì thì em nghe được, vô tình em nhớ đó. Bồ đề bổn vô thụ. Ông thầy thì nói bồ đề bổn vô thụ, nhưng mà ngoài đời nói là bồ đề bổn vô thọ. Cho nên đó, ông thầy nói cái gì mình nghe là mình sẽ hiểu ngay cái bài này.
Thưa thầy, còn nói cái cây bồ đề thì là nó tên vậy rồi, nhưng mà con đọc trong sách này nó cái tên bồ đề là một người, con có cái câu gì con cũng quên, nhưng mà
bồ
con nhớ sơ sơ
nói
là bồ đề hỏi Phật thì
bồ
là con không biết
là
bồ đề là
bổn vô thụ. Bồ đề là bổn vô thụ, bồ đề là do cái tâm của mình thôi, cái cây nó không có cái cây
à.
Cho nên
là bồ đề là cái tâm,
bồ đề bổn vô thụ. Bây giờ chị ngồi đây là bồ vịt giữa nương để nói đạo, để tìm hiểu con lối thoát. Và khi mà chị ngồi chị ý thức cái tâm gì, chị nghĩ cả càn khôn vũ trụ, đó là bồ đề. Cái cây bồ đề vô cùng tận, chứ không phải cây bồ đề giới hạn bao nhiêu cho người ta thấy.
Mà trong này người ta nói là bồ đề hỏi Phật một cái gì đó thì con
không
là...
sao.
Dạ thì con không biết bồ đề là
bồ
ai.
Bồ Tát chứ đâu phải bồ đề. Đâu có đâu chỗ nào bồ đề đó.
Không có
bồ đề gì, bồ đề hỏi Phật. Coi rồi nhớ đường rồi lộn trời. Như là man interprete. Dịch tắt cái trời trơn rồi.
Thưa thầy, như vậy rồi, ví dụ ngày nào mà người ta nói con bồ, hỏi con bồ đề thì con sẽ cắt nghĩa ra.
Không, bởi vì chị nói tôi không biết bồ đề gì, bởi vì chị chưa biết chị kết nghĩa gì nữa. Chị đâu có trình độ mà kết nghĩa bồ đề.
Mà thầy nói là bồ đề là sao?
Bồ đề là bổn vô thụ. Nhưng mà chị chưa
là tánh, tâm.
Chị chưa tới trình độ đó, làm sao chị đi cách nghĩa nên chị phải tu tới trình độ đó thì tự nhiên chị mới cách nghĩa. Người ta nói bồ đề bổn vô thụ, người ta nói nhiêu đó mà chị cũng chưa hiểu nữa. Là nguyên lai cái chữ bồ đề nó không có cây, biết không? Nó có sự sáng suốt là cái luồng điển mà thôi đó. Nhưng mà chị cách nghĩa trong lúc mà chị cách bất chức tôi, chị cách nghĩa cho anh ta, mà trong lúc chị chưa thấy họ hỏi tới chị kể đó. À, cho nên chị phải practice từ giai đoạn 1 của chị.
Yeah.
Tôi sơ hồ, chứ mình tôi làm hai cái đó thôi.
Thưa thầy, giai đoạn 1 đó,
cái đó
là cái mà thầy dạy con hồi nãy
đó.
Dạ.
Tôi dành cái đó, anh muốn hỏi đó thì chỉ cái đó. Có hai cái đó thôi.
Mới vô niệm.
Sau hai cái đó rồi tôi đi tới cái pháp luân chuyện.
Thầy biểu con làm cái đó là chừng 5-6 tháng đó.
5-6 tháng cho nó học nhẫn.
Dạ.
Học nhẫn rồi á, thanh nhẹ rồi á, chị đọc lại cái này chị thấy khác. Dạ. Rồi chị nghe những lời tôi nói bữa nay cũng khác, 6 tháng sau nghe nó khác hơn.
Dạ. Thưa thầy, con muốn xin thầy cho con một cái chút điển để cho con, giúp con để con
thì
tu.
Thì nãy giờ là, là mở cho chị đó.
Dạ.
Nãy giờ là mở hết, nói chuyện với tôi là có hết, chứ không có cái gì mà xin nữa. Dạ. Không cần phải xin. Dạ. Nói là mở trí rồi. À, ngồi đối diện này là làm việc rồi. Dạ. Thành ra rất đơn giản mà rất rõ ràng.
Dạ.
À, chừng nào mà cái sự thanh tịnh của chị đạt rồi chị mới thấy nè. Ngồi đây mà rút cái đầu chị nó thanh nhẹ. Thay đổi.
Vì hai tháng nay con tập thiền đó mà
mơ
vì con
quá.
Dạ, vì
chưa
con thấy con
đó.
Nói quá rồi con không có thấy
à, chị,
con không biết con có làm.
Chị cứ làm cái soi hồn như làm chứng minh gì hay cả đó, chuyện 6 tháng sau chị mới biết. Chứ còn mới quá mà chị muốn biết hết cả tràn gian đại hải là chị gây thêm rối loạn cho chị. Bởi cái nào chị thấy cũng mâu thuẫn hết, bởi vì trình độ chị đi chưa tới. Hiểu chưa? Còn trình độ họ đi cao. À rồi càng tu rồi càng đập đi đập lại, đập đi đập lại hoài nó mở. Chị hiểu chưa? Nghe băng nghe đi nghe lại thì nhiều lần, chứ không phải nghe một lần mà hiểu đâu. Nghe một lần chị mới bắt gặp ở giai đoạn này mà chị quên cái giai đoạn kia. Thành ra chị thấy mâu thuẫn, chứ người ta có đầu có đuôi rõ ràng. Chị bắt cái đuôi hay là chị bắt trúng cái đầu cũng được, nó rõ ràng.
Bồ đề tâm, bồ đề bổn vô thủ. Xưa có câu bồ đề bổn vô thủ. Tại sao nói bồ đề? Thế gian người ta dùng cái cây bồ đề trồng ra thành cái cây bồ đề, lá sum xê cái đó. Mà tại sao nhiều kinh sách nói bồ đề bổn vô thủ là bồ đề không phải có cây, là cái gì? Cho nên chúng ta tu rồi được thanh điển ở trên bồ đầu phóng lên mới hiểu, mới hiểu cái chữ bồ đề bổn vô thủ là cái thanh điển của chúng ta trụ trên bồ đầu, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mới biết cái bồ đề là bổn vô thủ, không có cái, chỉ có điển mà thôi. Cho nên sự tri giác của người tu thiền mở thanh điển rồi thì cái bồ đề tâm là nó không còn nằm ở trong cái tâm như thế gian mà suy nghĩ rằng con tim ngay trung ương này. Nhưng mà cái tâm của nó đã thay đổi rồi, về cái thanh khí để hòa hợp với thanh thế kiện, giúp bộ đầu tròn vo hòa hợp cả cả không vũ trụ. Đó là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm, khi ai động tới nó hiểu được. Bất cứ một cái gì xảy đến cho nó thì chỉ dùng bồ đề tâm để suy xét. Người ta đề nghị một chuyện gì xung quanh nó hiểu liền rõ rệt và phân giải. Người đối phương nói chưa dứt lời là nó đã phát ra những lời chân chánh phân giải rõ rệt. Bồ đề tâm.
Rồi, vậy ha, anh Tả nói đi.
Này, ở trong này có cái ban đầu của thầy có nói một cái rất là hấp dẫn. Thầy nói nghe băng là phải nghe nhiều lần. Nghe một lần đó, có khi bắt được cái đầu, có khi bắt được cái đuôi, có khi bắt được khúc giữa. Thành ra nghe hiểu không có trọn vẹn, hiểu không có đầy đủ. Nghe băng thì nó phải nghe nhiều lần, tại đâu phải nghe là bắt được. Bắt được, và nhiều khi bắt được cái khúc đầu, bắt khúc đuôi, bắt khúc giữa, bắt chút chút vậy. Thành ra rốt cuộc cái hiểu của mình không có trọn vẹn.
Tại sao? Cái câu tiếp theo đó, tại sao? Cũng nghe, nó cũng nghe, nó nghe nhiều lắm. Nhưng mà tại sao nó không hiểu trọn vẹn? À, không nhiều không. Lắm nghe, lý do nhiều lắm.
Tại vì thứ nhất ở đây thầy nói là không có nghe nhiều lần. Tại vì cái đó thuộc về điển, tình điển nó cao siêu, cái chấn động nó nhẹ. Mà mình cái chấn động nặng, mình nghe mình bắt được chút xíu à, mình đâu có bắt được nhiều. Tại vì mình trần trượt á, mình nghe cái lời siêu lý á, mình không có thể bắt được hết. Còn khi mà mình tập trung cái luồng điển mình không có phân tán á, thì lúc đó mình mới bắt được nhiều. Mình bắt được, dù cho bắt được nhiều đi nữa cũng phải nghe đi nghe lại. Tại những cái chi tiết á, nhiều khi mấy cái này hồi đó mình nghe mình đâu có bắt cái vụ này, mà bữa nay nghe cùng băng tự nhiên nó bắt cái này. Tại vì mình đã thấm thía những cái bài học này qua lại nhiều lần rồi, tự nhiên nghe cái mình thấy rõ ràng nó vậy. Nghe băng là phải nghe nhiều lần, không ấy mình bắt trúng cái đầu, bắt trúng cái đuôi, bắt trúng cái giữa. Thành ra mới là thấm thía. Cũng vì mới vô tu mà muốn tìm hiểu tùm lum này ra để đi giảng với người khác nghe, cái ghê gớm chưa.
Lục trần.
Chưa xong nữa muốn đi học cô thầy coi ông nói cái gì ra, mình ra mình hù mấy người kia, mình nói cho nó sợ chơi. Đâu phải là cái chuyện đó. Cũng như mình nghe mình học cái chỗ này hay để mình nói lại cho mấy cái nhóm khác nó nghe nó tiêu à. Không phải vậy, mình tu là tu cho mình, để cho mình mở tâm mở trí của mình, chứ không phải là đi khoe khoang hay là đi làm chuyện khác. Bồ đề tâm là cái thầy nói là bồ đề bổn vô thủ, hay vô thọ cũng vậy, thọ cũng là cái cây, cũng như thất trùng hàng thọ vậy đó. Thì thọ với là thụ cũng giống nhau thôi. Thì cái bồ đề không phải là cái cây như người ta nói, là cái luồng điểm mình nó phóng từ trung tâm bộ đầu lên, nó hòa cảm với càn khôn vũ trụ đó. Thì cái bồ đề, khi mà mình có được cái bồ đề tâm đó, là cái thanh khí điển mình hòa được với bên trên này, cái chuyện gì tới người ta nói chưa dứt lời là mình hiểu người ta muốn nói gì, mình đem ra những cái lời sáng suốt để mình phân giải cho người ta nghe. Đó là cái người mà đã đạt được cái sáng suốt rồi mới có được cái bồ đề tâm thôi.
Dạ, đó, thì như hồi nãy mình nói đó, thật sự hai cái này cũng không có gì khác nhau ha, cũng là gương sáng, cũng chẳng đài, xưa nay không một Phật chỗ nào dính bụi bặm, cũng có nghĩa là mình phải dùng cái pháp của mình thôi. Tại ngày xưa đó họ không hiểu được nhiều là do họ không có cái pháp, cũng như cái kinh A Di Đà tôi cũng nói cũng bị thất thoát do đốt quá nhiều, sách giả ở của ông Phật để lại cũng bị đốt. Thì cái phần sau này cũng những cái ông sau này đi theo thì ông cũng hiểu, nhưng mà ông họ cũng đạt rồi, họ để lại cho thế gian thì cái người thế gian mới dịch lại thôi, chứ thật sự 100% lời ông nói đâu có biết đúng không. Nhưng mà nhìn vô cái này thì rất là dễ, nó không có gì khó hết, chỉ nói về cái phần hồn mà thôi. Khi mà cái điển của mình nó hòa với bên trên, là thầy nói cái thanh khí điển nó rút đó, thì bộ đầu nó tròn vo đó, nó hòa hợp với bên trên, cái đó là bồ đề tâm, có nghĩa là cái Phật tâm của mình, cái phần hồn mà mình trở về cái chân tâm của mình, đó là Phật tâm, đó là Bồ Đề hay là Bồ Tát hay là Di Đà ơi đó. Ông Tư là Di Đà ơi, nhưng mà đó là Bồ Đề, có nghĩa là cái Bồ Tát trong cái phần hồn của mình mà thôi, chứ không có gì hết. Thì khi mình nghe đó, cái gì bất cứ một cái bài thơ nào mà ở bên ngoài người ta nói về hoa sen Bồ Đề đó, người ta không hiểu đâu, nhưng mà mình là mình biết chắc chắn là thầy nói về phần hồn, chứ thầy không thể đi đâu khác ngoài phần hồn trơn á. Ha? Cho nên tại sao mình nghe băng để mình hiểu, đọc đi đọc lại, nãy thầy nói đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại
nhiều lần
để và đọc. Thật sự mà nói, khi mà tất cả những cái lý do, rất là nhiều lý do nha, em sẽ ra cái đề tài này, nhiều lý do tại sao mình không hiểu cái sự phân tán của phần hồn mình nhiều lắm, mà không có lặp lại cái trật tự này, nó tán hết đó, mình nghe mình không có nắm vô hết. Còn có những người họ cũng có tâm nghe, họ nghe với cái mục đích tốt thì tự nhiên cái sự sáng suốt nó về với mình. Còn cái mục đích mình không tốt thì nó không có bao giờ cái sự sáng suốt về, là tại vì mình chưa có lập lại cái sự trật tự cho mình, thì mình chỉ muốn truyền đạo thì cái đó là khác rồi ha. Mình muốn đi vô mình khoe cho mọi người thấy là mình là biết cái này biết cái kia. Có những người làm như vậy đó, có những người thích là muốn ra thống trị cả một cái nhóm nào đó, có cái đó, cái tâm nó có, thì cái tâm đó sẽ phải đi theo cái gì, thì cái xưng danh và tá danh sẽ có cái bài đó luôn. Những người mà thích ra làm thầy hay là cái gốc của họ là thầy, cái gốc có nghĩa là gia đình làm cái gì mà dính dáng tới pháp thuật hay là những cái gì mà bồng bóng những cái phần đó, là thế nào họ cũng có cái tâm là họ muốn làm thầy.
Thầy bùa thầy phép à?
Thầy bùa thầy phép đó, là những cái đó là họ thích đi truyền pháp lắm. Thì cái đó
đi theo cái đường lối đó ha?
Dạ, thì họ khi đi cái đường lối đó, họ không xấu đâu, nhưng mà họ thích đi theo cái đường lối đó. Họ không có xấu, nhưng mà họ thích đi theo cái con đường đó, tại vì cái đó là cái gốc của họ rồi.
Nhưng mà con đường đó đâu phải con đường của chủ trương của vô vi đó.
Dạ, cho nên cái vô vi là nó khác, nó nghiêm khắc lắm, nó rất là nghiêm khắc. Bởi vì mình nghe cái gì cũng vậy, mình nghe thật kỹ để chi? Để cho lục căn lục trần của mình nó hiểu, thì từ cái hiểu đó mới biết được. Còn không, nó không hiểu, nó mù mờ, nó lấy cái này, nó chụp cái kia, nó tưởng là như vậy nhưng mà không có đúng. Tại vì nó không có lập lại được cái trật tự cho mình, cái phần hồn nó tán nhiều là tại vì nó phân tán những cái chuyện không cần thiết đó. Cho nên nó không có được gom tụ lại thì cái phần hiểu nó sẽ không có nhiều.
Đó,
cho nên những cái câu mà thật sự, tại vì chừng rồi em nói giỡn thôi, là em nói là tất cả những cái gì mà thơ trong chùa đưa ra đi em giải cho là tạm giỡn thôi. Cái đó muốn giải thì em giải được, đi ra ngoài giải được, tại vì không có thời gian nhiều ở đây, tại vì câu hỏi mình cũng rất là nhiều, chứ không phải cái gì hết, không có vấn đề. Dù mình có thời gian nhiều mình giải cũng được, cái đó là cũng là của chùa mà, cũng đâu có gì khó đâu.
Trong chùa hay là trong Linh Bảo Kinh nó như tâm như gương sáng, cái đó cái gương sáng họ thường xài lắm, nhưng mà không biết đâu.
Dạ.
Không biết cái đó là cái minh cảnh đài, chỉ có như mình là biết rõ hơn, cái đó là minh cảnh đài.
Ngay cả Thích Thanh Từ cũng có dịch nha, dịch cái bài này ra nhưng mà cũng không hiểu cái chữ đó đâu. Em có coi sơ rồi.
Chỉ có ông Phật ông mới giảng cho mình nghe rõ những cái này, phước đức lớn lắm mới được nghe những Phật giảng á.
Người đời đâu có được có người đụng tới nữa chứ, có người chạm phải nữa chứ. Ông Phật này là được người chạm phải, được người ăn ở ngủ với ổng nữa chứ. Những cái phần đó là được hưởng nhiều lắm á, ăn cắp điện ổng nhiều lắm á.
Nó ngồi nó ngủ kế bên ông Phật mà nó không tu thì nó cũng thành ma.
Đúng rồi, cho nên cái phần điển mới là quan trọng, cái xác không quan trọng, quan trọng là mình làm sao luồng điển của mình càng ngày mình thấy cái sự tiến triển trong cái luồng điển của mình, cái đó mới là đúng.
Mình làm sao cho cái gương mình để đừng có dính bụi thì cái
phải lau chùi pháp luôn,
đừng có cho nó dính bụi lại, đừng có cho nó dính lại, không gì mới chùi xong cái nó dính bụi lại thấy mệt rồi, nó lau
dính bụi thì không thấy cụm mây ha, pháp luân thường chuyển không thấy cụm mây ha,
không thấy cụm mây, không có thấy tuyết trắng phải không, không thấy tuyết trắng rồi
không thích đi chơi,
thích đi chơi là lại không có thấy tuyết trắng thì phải thích đi chơi, đi coi tuyết ở ngoài.
Cho nên những cái chuyện cần thiết xảy ra đề tài đó, những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết.
Cái gì nó cũng phải có lớp có lan, mình nói vậy chứ mình cũng phải tiến hóa từ từ chứ mình không có nhảy lớp.
Dạ. Không hề dễ đâu.
Nói chơi cho vui vậy thôi. Chứ thiệt ra mà cái bài nào mình cũng phải học để cho thấm. Tại vì nếu mà học không thấm á, thì nó cũng không có tiến được. Phải thấm cái bài của mình á, cũng như mình thích cái gì ông trời cũng để cho mình làm để cho mình thấm.
Dạ. Cho nên khuyên bạn đạo nha, bạn đạo trẻ nha. Nếu mà thấy chị Elisa nói quá trời, Elisa đâu có nói gì đâu, tại anh Bảo kêu nói thôi, tới giúp thôi. Tại vì cái này là mình nghe được, mình muốn chia sẻ cho bạn đạo thôi, chứ không phải là Elisa muốn nói. Cái tánh của Elisa là cái tính chất là không có thích nói, mà bắt buộc nói là phải nói thôi, chứ còn thật sự thích ngồi nghe người ta nói hơn. Cho nên đừng nói chị Elisa ghi lại rồi chị Elisa nói, không phải vậy. Đừng có tập những cái đó, không có đúng đâu. Chị Elisa sẽ ngồi bao nhiêu năm trời, cái thời gian người ta đi chơi, chị Elisa ngồi nghe từng lời, từng phút, từng giây, phải nghe đi nghe lại 7 năm mà vẫn nghe đi nghe lại hoài những cái clip cũ không, mà không có gì mới hết trơn.
Bây giờ cũng tiếp tục ngồi ở nhà nghe tiếp chứ không đi đâu hết á.
Dạ, mà cũng xong suốt 7 năm là không biết tin tức ở bên ngoài nha, ngoại trừ đi vô hãng thì nó bắt buộc nó phải nghe thì mình mới nghe biết tin tức chứ. Còn ngoại trừ là không biết tin tức gì bên ngoài, thế giới bên ngoài luôn á. Yeah. Ai nói có gì là biết cái đó, là tại vì nhờ cái radio trong cái sở nó mở hoài, bắt buộc mình phải nghe thôi chứ. Thật sự là không biết cái gì thế giới bên ngoài luôn.
Dạ, yeah, không có thời giờ lo chuyện đó hả?
Không còn thời giờ luôn, không. Mà đi chơi cũng không có luôn.
Không có thời giờ để lo chuyện đã rồi hả?
Còn đi bơi ngày xưa chứ, bảy nhật còn có đi bơi, giờ là hết bơi, bơi được từng được có một lần. Ngày xưa là ra biển rồi, giờ là hết luôn,
hết giờ.
Không còn cái đủ cái thời giờ để mình học nữa. Cho nên đâm ra cái thời giờ đâu phải là nhiều cho mình. Mỗi người xuống thế vô cái thể xác này đâu có đủ bao nhiêu thời gian. Cho nên cái thời gian mình nghe nhiều mới là đúng.
Chỉ sợ nhất là cái máy điện toán, cái máy PC nó hư thôi hả?
Thì lúc đó cũng hơi bị động chút xíu, lại cái máy nó hư thì nó cũng rất là nhiều chuyện để xảy ra,
nó làm bế tắc hết rồi, công chuyện đâu có chạy nữa.
Dạ, nó cũng bế tắc nhiều. Cho nên á, đâm ra cái thời gian của mình phải tập trung nhiều, thời gian hành thiền của mình cũng vậy, tất cả những cái đó đều phải có cái trật tự, chứ không thể nào một cái ào mà nó ra được hết mọi chuyện, làm y như vậy mà nó không giống đâu. Tại vì mình phải biết mỗi người có cái căn kiếp khác nhau, có cái trình độ khác nhau, không đem cái giày so với cái kia được. Tại sao cái này được mà cái kia mình không được? Có khi cái đó người khác từ đó làm đẹp hơn, tốt hơn. Những người sau này rồi sẽ giỏi hơn, nhưng mà phải có cái kỳ công. Bất cứ một chuyện gì cũng phải có kỳ công, chứ không phải tự nhiên cái đùng nó ra nó nói. Không phải đâu, phải có một cái kỳ công. Cái gì cũng vậy á, từ cái nguyên gốc của nó.
Phải đầu tư dày công dữ lắm à.
Dạ. Cho nên tại sao hỏi cái gì Elise cũng để lại, có cái gì mà khó hơn là phải để lại một tuần sau để mình nói, chứ không phải làm cái ào ào ào. Hồi xưa là có, tại vì cái đó nó ít người thì mình kiếm nó dễ, mà thời gian này là nhiều rồi, cái số lượng nó cũng quá nhiều rồi, thì nó cần phải có thời gian để nói cho nó chính xác hơn.
Elise không có muốn nói ẩu, thành ra cái gì cũng kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi để đầy đủ hết dữ kiện rồi mới đem ra nói, chứ không phải nói ẩu.
Dạ. Yeah. Cho nên cần phải đủ đầy đủ. Có hai cái câu hỏi này rất là hay ha. Một câu nói về hữu xạ tự nhiên hương và nói cái bài về sáng suốt. Thì hai cái...
Thành ra mỗi lần mà Bí Eli đem ra giải cho nhiều cái hay, thành ra mình cũng thích.
Cho nên bây giờ đó, cái bài này là cái bài nói về hữu xạ tự nhiên hương. Bây giờ anh Bảo nghe ha. Mọi người cũng nên nghe cái này ha.
Trong cái thời gian gần đây thì trong lúc công thiền thì những giờ ngoài giờ công thiền thì con thấy con đi làm việc để giúp bạn đạo ở đây đó, thì nếu mà con về ở nhà lâu một chút mà còn tỉnh thiền nhiều thì ở trong tâm con cứ phát khởi ra con phải đi, phải đi để giúp đỡ, thì không hiểu cái sự nhắc nhở đó có phải là của chư Phật không?
Cái đó là luôn luôn cái luồng điện nó thích hợp, nhưng mà mình có nhiều người hướng về mình là nó mới động vậy. Yeah. Cho nên luôn luôn tôi nói là phải hữu xạ tự nhiên, cố gắng tu thì họ sẽ thỉnh mời mình, chứ mình không có bằng cấp mà đi đâu tự nhiên họ sẽ thỉnh mời mình. Tôi nói không có lo ai nói xấu nói tốt hay kệ, mình nói tu rồi cái từ qua mình làm việc đến đêm cho họ, làm việc nhiều lắm chứ không có rảnh đâu. Không phải là đem sát đi giảng, nằm ở ngoài nhà cũng đi làm việc nhiều. Mình giảng nhiều cảnh, nhiều nơi, mình cơ thể tới và giúp đỡ cho mọi người. Bên kia người ta cần dùng người tu nhiều hơn bên này. Thiên nhiên cũng khổ lắm. Nhiều người bị chết biển, trôi sông, nhiều chuyện lắm. Mình cũng giúp được. nhưng mà nói cả đời thì họ nói mình nói dốc thôi, lo tung đi, rồi ủ xả tự nhiên hơn, nó sẽ đến, tội lỗi. Như vị của trời Phật làm mà ai sửa đổi được, cái tốt nó sạch.
Những đạo hữu phát tâm muốn mở thiền đường, kiếm thêm những đạo hữu mới, sư thầy có được cõi nguyện hay không?
Người phát tâm lúc nào cũng giá trị hơn là đôi môi. Khi tôi phát tâm tôi muốn thiền, tôi muốn cầu xin về trên cho nhiều bạn đạo đến đây để gặp tôi và để tôi học hỏi, cùng học hỏi với họ, thì tôi phải cố gắng công phu tu hơn. Thì tự nhiên đến là nó trở nên một thiền đường. Cho nên mỗi một tâm tu là mỗi một căn nhà, là một thiền đường, là một cái chùa. Nếu chúng ta cố gắng tu thì luôn luôn cái luật cái lúc đó chúng ta thấy là cái tư quan của chúng ta tỏa trong cái phạm vi đó nó càng ngày càng lớn, và cái khu vực nó càng ngày càng lớn, thì tú xã tự nhiên hương người ta sẽ đến tìm chúng ta và học đạo. Chứ đừng có lo nơi tu mở hệ thiền đường mà tại sao tới đây cứ gây lộn hoài. Cái đó giữa tâm tu không tu, rước người ta đến cũng chỉ tạo phiền cho chính mình mà thôi. Tâm ta tu thì tự nhiên nó sẽ đến, lúc đó nó mới thăng hoa về trên, chính nó thành một thiền đường, là tự nhiên người ta có đuổi người ta với nhau ở nhà, người ta học đạo lên và trao đổi cho chính mình.
Đó, thầy nói hết trơn rồi đó, anh Bảo nói đi.
Nói gì? Tại cái anh bạn này anh muốn đi giúp đời ha. Cái câu cái cassette
đúng rồi.
Thành ra thầy nói là không cần cái luồng điển người ta hướng về mình nữa, mình bị động vậy á. Nhưng mà thầy khuyên là hữu xả tự nhiên hơn, mình đừng có lo. Cái từ quan của mình làm việc ở nhà, làm việc cho họ thì giúp đỡ mọi người, mình ngồi ở nhà mình cũng giúp đỡ được. Chứ không phải là mình phải đi đây đi đó mà lăng xăng mình lo cho họ. Mình lo tu đi, mình khỏi lo cái chuyện của trời Phật chuyển thì mình không cần lo tới. Ăn thua là mình tu, mình có đủ từ quan mình chiếu cho họ, cái đó là quan trọng. Mình ngồi ở nhà người ta cũng đi kiếm mình, người ta cũng thỉnh mời. Còn cái thứ nhì thầy nói là muốn mở thiền đường phát tâm cầu xin, mà mình cái quan trọng á, mỗi thầy nói mỗi người là một cái tâm, nếu mà mỗi người có tâm tu á thì mỗi người là một cái thiền đường, là một cái chùa. Thì lúc đó mình hợp lại cái từ quan mình ráng mình tu, cái từ quan mình tỏa ra, cái khu vực mình ở nó cũng được yên ổn tốt đẹp hơn, mà người ta sẽ đi tìm mình để học đạo. Còn nếu mà cái tâm mình không tu á, mình rước người ta tới là nó chỉ gây phiền thôi, nó gây xáo trộn thôi. Tại nó không tu mà mình cũng không tu, mình đâu có đủ từ quan đâu, mình quá giải cái sự trần trượt của nó kéo tới đông quá, nó trần trượt rồi nó làm cho mình lộn xộn luôn. Không biết có thiếu gì không, Eli bổ túc thêm.
Thì đó thầy nói là mình, tại vì cái phát tâm mà nó không có đúng chỗ đúng lúc đó, thì nó có sẽ có phản động lực, cho nên làm cho cái anh này anh động.
Động thì... mình, thầy kêu anh ngồi ở nhà đi rồi người ta cũng tới, người ta kiếm phải không? Cũng giúp đỡ dạ. được mọi người phải không?
Anh không thầy nói không đâu. Cần đi đâu, không cần đi đâu, ở nhà cũng được, không có bận tâm đi đâu ha.
Mà không có bận rộn đi đâu hết trơn, dạ. ngồi một chỗ cũng giúp được ha.
Đúng rồi, thầy nói một chỗ rồi người ta cũng giúp được. Thì cái đó là thủ xã tự nhiên hương, người tự mình, cái luồng điển mình kéo người ta tới, chứ không cần quảng cáo ha. Cái này không cần quảng cáo nha. Cái này có cái tâm tu thì tất cả những cái gì mà mình làm á, tự nhiên người ta tìm, không có sao hết. Còn thầy nói kỳ rồi mình có nói đó, là cái ác thì nó đi tới cái ác ha? Cái thiện thì nó đi tới cái thiện, nó theo cái thiện. Cũng như người gian xảo thì đi ngồi nghe những người gian xảo, còn người thật thà thì nó cũng phải nghe những người thật thà. Đó là những cái luồng điển nó cùng với nhau tự động nó tới à. Mình thả lỏng thì tự nhiên nó tới à. Còn người ta cần gì người ta hỏi thì mình giúp thôi, chứ không có gì mình phải bận rộn hết. Tất cả những cái gì cũng thả lỏng à. Trong cái pháp của mình phải thả lỏng cho nó tự nhiên. Nó tới là nó sẽ tới, nó đi là nó sẽ đi. Mình không có sợ nó tới mà nó cũng không sợ nó đi. Tại vì một người cũng nghe đạo, mà hai người cũng nghe đạo, 10 người cũng nghe đạo, 50 người cũng nghe đạo, 60 người cũng nghe đạo. Đó là do cái tâm họ muốn hướng về cái con đường đạo mà thôi. Chứ không có sợ họ đi mất, hay là họ nhiều hơn hay là ít hơn. Thì mình không có động bởi những cái đó thì không có sao hết. Chứ mình không cần phải đi tìm, mình đi kiếm mà.
Tùy duyên của trời Phật chuyển thôi.
Tùy duyên mà. Tùy duyên mình trở hành, chứ mình không có sợ cái gì hết. Mình cứ để như vậy thả lỏng.
Mình cần tu chứ không cần lo.
Dạ.
Tu chứ không có lo chuyện khác mà.
tại không có đủ thời gian á, thầy nói á. Tôi không là không đủ thời gian á.
Không có đủ đâu, thiệt ra tính đã tính lui là mình sắp mấy chục năm qua nhanh lắm, chút xíu là thấy đi rồi.
Dạ. Cái đó quan trọng lắm. Đó, cái câu này hay nè. Cái bài hôm nay cũng sáng suốt, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra cũng là sáng suốt, nhưng mà câu hỏi đặt ra là như thế nào? Sau khi các bạn nói hay là trước khi các bạn nói, đó là sáng suốt, đó là một khía cạnh thôi. Ha, bây giờ mình nghe ông thầy nói rồi mình sẽ nói ha.
Sáng suốt tôi đã cách nghĩa rồi. Nó hội tụ tất cả là con người nó sáng suốt và hòa đồng bất cứ tất cả con người nó mới sáng suốt. Cái sự sáng suốt các bạn bây giờ nói ra đây và thấy và nghe đều là động. Nhưng mà bên trong ý thức cái việc đó sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói, đó là sáng suốt.
Gieo duyên tận độ tình tha thứ, quân bình mới gieo duyên được tâm thức an nhiên tự tại. Lắng trong mới thật sự tận độ, lúc đó chúng ta mới giàu lòng tha thứ. Sáng suốt chứng tâm của mọi người, mình cảm thấy những việc gì, hiểu chiều sâu của mọi sự việc gọi là sáng suốt. Tâm của mọi người đều có ánh sáng ngập tràn trong trí thức, lúc đó quân bình âm dương thì óc phải phát sáng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ trong trí thức. Tự mình hiểu nhiều, biết nhiều công chuyện của chính mình. Bền lâu vững tiên tự tâm cười. Hiểu được chính mình, hiểu được càn khôn vũ trụ, hiểu được nguyên lý của trời đất, hiểu tình thương của nhân loại, thì tâm lúc nào cũng vui cười.
Thầy giải nghĩa cái giải thoát là thế nào? Và niết bàn là thế nào? Và câu thứ nhì là hành giả mà tu theo pháp lý vô vi tới trình độ nào mới được giải thoát? Dạ, thưa xin thầy minh giải hai câu đó.
Giải thoát á, muốn biết giải thoát á thì phải biết cái cấm cố trước mới biết giải thoát sao. Chúng ta đang bị cấm cố ở tù trong thế xác này. Biết, đọc sách biết trời Phật mà không bao giờ thấy. Biết cung trăng, người ta đương đi lên cung trăng bằng vệ tinh mà chúng ta không đi được. Biết ngôi sao này, ngôi sao nọ mà chúng ta tới không được. Chúng ta đang bị cấm cố trong cái thể xác này. Phần hồn đang bị kẹt ở trong thể xác này, bị tù trong thể xác này. Còn vẫn tâm tội. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới đi giải thoát? Cái gì đang cấm cố? Cái gì đang ràng buộc chúng ta? Là phải sự tâm tối không? Tâm tối là gì? Là trượt điện. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp ta giải trượt, khứ trượt lưu thanh. Thì mỗi đêm ta hành, hồi nào giờ chưa hành không biết. Bây giờ hành rồi thấy đầu óc êm, cơ tạng êm lặng. Càng hành càng thay đổi, càng hành càng cảm thức về đạo pháp, thì chúng ta đã tự mở trói cho chính mình. Đó. Chúng ta bị tội, chúng ta bị cấm cố trong cái thể xác này, mà bây giờ chúng ta thoát lại. Hiểu. Hiểu rồi, tôi hiểu đạo lý rồi. Tôi thấy điển là gì rồi. Tôi thấy sự tập trung là gì. Hồi trước tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật nó không tập trung. Bây giờ tôi ngồi tôi nhắm mắt, tôi thấy nó tập trung. Sau cái soi hồn dày công, cái pháp luân dày công, tôi thấy nó tập trung ở bộ đầu. Tôi cảm thấy rõ ràng như vậy. Là muốn biết giải thoát thì phải biết mình đã bị cấm cố, rồi tự mở lòng rồi chúng ta mới thấy cái chuyện giải thoát. Chứ giải thoát là từ ly, từ tí khai mở trong sự tâm tối của chúng ta tiến tới trọn lành. Lúc đó chúng ta mới ly khai cái bản thể thì giải thoát. Ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Ở trên dồn thấy thể xác, dồn thấy một cái xác thân ô trượt bùng lầy như thế này, chúng ta dồn thấy. Cho nên tại sao cần phải nhập định mới xuất? Nếu không nhập định không xuất. Nhập là vô trong, định là mới xuất. Định là quân bình. Mà không có quân bình thì không có định, làm sao xuất? Thì các bạn cứ kiểm soát, bây giờ tôi ngồi chưa có định, là tôi chưa quân bình. Tại sao tôi chưa quân bình? Tôi chưa dày công. Tôi chưa thật sự tin nơi khả năng sẵn có của chính tôi, và tôi là người trách nhiệm giải thoát mở trói cho chính tôi, không có đợi ai hết. Tôi phải có cái tinh thần và ý chí đó thì tôi mới mở được. Thì lúc đó mới hiểu cái giá trị của giải thoát. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thân. Thân ngoại thân nó mới sáng suốt. Mà thân nội thân nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên cái giải thoát đây là phải thực hành đi tới. Chứ không phải là nói tôi tu, tôi nhập cái môn này rồi tôi chết tôi được giải thoát. Không, tôi phải thực hành. Tôi bước lên được một bước thì tôi đã thoát được một bước. Tôi bước lên một ly thì tôi đã thoát được một ly. Cái giải thoát của người vô vi là vô cùng, không phải là một tấc hay là một thước.
Rồi, anh Bảo muốn nói không?
Nói đi, nói luôn đi.
Rồi, sáng suốt là cái gì? Gom gọn hai chữ là phần hồn mà thôi, không có gì cả. Khi phần hồn nó trở về vị trí của nó đứng trên ngũ hành, thì nó điều khiển cái thể xác này, cái phần vía lục căn lục trần tất cả. Khi nó trức sức ra khỏi cái bản thể này, đó là phần hồn. Và khi đó nó rất là sáng suốt. Ha? Chỉ có nói hai chữ là phần hồn mà thôi, khi nó hội tụ thành ánh sáng, nó là sáng suốt. Cho nên cái phần sáng suốt đã có ra rất là nhiều lần, nhưng mà em sẽ gom lại thành một cái đề tài. Khi mà hội tụ thành ánh sáng, âm dương tương hội, tất cả những cái điều này nó gom lại rồi, cái sự sáng suốt nó trở về, đó là cái phần hồn nó trở về. Tại vì nó trọn lành này. Nãy thầy nói cái phần hồn nó trọn lành này. Khi nó ly khai được cái bản thể này, cái phần hồn nó phải trọn lành. Và cái người đó gọi là sáng suốt, thì có nghĩa là phần hồn mà thôi. Và tại sao thầy nói sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói đó là sáng suốt? Là tại vì cái phần hồn nó sáng suốt thì trước khi nó nói nó nghĩ nó ra cái gì rồi. Nhưng mà khi nói á, thì cái phần nói đó là có thể là bản thân người đó nói, mà cũng có thể là cái luồng điển từ bên trên xuống. Và sau khi nói cũng vậy, đó là cái kết quả của cái phần hồn nó đang thuyết pháp, hoặc nó đang diễn pháp cho cái người kia nghe, hoặc là nó diễn giải một cái chuyện gì đó. Còn cái phần hồn động loạn thì khác. Hả? Phần hồn mà cũng là nửa chừng đó, như mình nói đó, là có nghĩa là nó cũng có cái phần nói nó ra, nó chuẩn bị nó nói nhưng mà nói chưa kịp á, thì cái phần kia nó nói lung tung rồi, là cái phần vía căn trần nó nhào lên rồi, thì cái phần đó mình không có nói. Thì sau khi đó mình mới hiểu, à cái đó mình sai, cái đó cũng có thể luận thấp được, cái đó luận thấp được. Nhưng mà cái này thầy nói cái sự sáng suốt là của phần hồn ly khai khỏi cái thể xác, thì khi trước cái gì đó mình bắt đầu mình làm, và sau khi đó là cái kết quả làm, đó là cái sự sáng suốt, đó là cái phần hồn mà thôi, chứ không có gì hết.
Thì Ly không có nghe cái clip đó hả?
Dạ, đó hồi nãy có nghe đó.
Có nghe cái clip mà nói trước
đầu tiên á đó. Dạ, đầu tiên á. Dạ, đầu tiên á, tại vì cho ba clip, thì clip đầu tiên thầy nói đó. Khi mà cái phần hồn nó hòa, nó hội tụ được đủ ánh sáng, thì nó trở về với phần hồn, nó hòa với bên trên rồi. Nãy thầy có nói
trước,
đó.
Trước đó, trước khi nói và sau khi nói.
Trước sau khi nói.
Trong lúc nói là không có sáng suốt.
Không có, thầy không có nói là không có nói sáng suốt. Thầy không có nói trong lúc nói là sáng suốt. Tại vì cái phần có thể là những cái phần mà ở bên trên xuống, thì cái phần đó nó càng sáng suốt hơn. Nhưng mà thầy không có nói. Cái luận này đó là luận cho cái người trở về cái vị trí chủ nhân ông thực thụ rồi đó, phần hồn nó trọn lành thì mới có cái phần đó nha.
Vì nó có hai cái chỗ mà người ta không hiểu là tại sao trước như sau nó là sáng suốt mà trong lúc nói là không sáng suốt.
Thầy đâu có nói chữ đó, em đọc nguyên xây.
Bây giờ cho nghe lại cái đó đi để cho thấm hơn lần nữa đi. Thầy nghe bắt không.
Thầy nói là bây giờ nói ra đây là thấy và nghe và động, có nghĩa là khi mình nói cái sự sáng suốt, cái phần hồn nó không có ở cái vị trí của nó rồi, nó nghe và nó động. Hiểu không? Cũng như khi mà mình thấy cái chuyện đó, mình nghe chuyện đó là mình bắt đầu mình động rồi. Cái phần hồn nó có cái sự động đậy chứ, nó có cái sự suy nghĩ liền, thì cái lúc đó là nó động. Khi nó nói ra và nó thấy và nó nghe là nó động, tại vì nó vô rồi, nó nhập vô cái phần hồn rồi, nó vô cái luồng điển, cái luồng điển nó bị phía bên ngoài nó tác động vô, thì cái phần đó nó động mà thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà khi trở về với sự sáng suốt thì phần trước và sau đó là kết quả của cái phần hồn sáng suốt mà thôi. Chỉ luận hai chữ có phần hồn thôi, nhưng mà mình không hiểu thì mình sẽ nghe thầy nói nó hơi khó hiểu chút xíu. Có nghĩa là thầy nói là các sự sáng suốt các bạn bây giờ nói ra đây và thấy và nghe đều là động. Cũng như bây giờ ông đang nói vậy đó, thì cái người nghe cũng vậy, nó cũng phải có cái sự suy nghĩ thì nó làm cho cái phần hồn nó động chứ. Tại cái phần hồn nó lúc nào nó cũng tỉnh mà. Nó cũng tỉnh mà, nó trong cái thức thì nó tỉnh chứ. Khi mà nói trước khi nói và sau khi nói là kết quả của ông Phật, ông ngồi đó vậy đó. Ông trước khi nói là ông nói cái gì đó, ông suy nghĩ rồi ông nói ra. Và khi thầy nói suy nghĩ cũng có động đó nha, thầy nói cái suy nghĩ cũng là động, nhưng mà khi mà thuyết pháp ra rồi là cái phần đó là phần tịnh thôi, đó là cái sự sáng suốt đó. Thì mình nghe nhiều khi thầy nói có những cái mà mình thấy hơi nhọc nhằn, mình hơi khó hiểu, nhưng mà cái này em thấy không có gì khó hiểu hết. Để chỉ trở về với phần hồn, thì cái lúc mà mình bắt đầu vô làm cái gì đó hoặc là kết quả của cái gì làm đó là cái phần đó là phần sáng suốt, là phần hồn nó làm việc rồi đó. Còn những cái phần mà bị tác động bên ngoài, ví dụ như mình nghe cái gì tác động vô ra thì cái đó nó dễ bị động đó. Cái phần thấy tứ quan thì mình dễ bị động hơn, chứ không có gì hết. Rồi, em dừng ở đây để cho cái phần tiếp theo là của anh Bảo.
Rồi, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Giờ tuần này thì cũng tiếp tục cái bài tuần này là đề tài nó là sáng suốt. Sáng suốt, quân bình tự đạt, trí phân minh, thực hiện quy nguyên rõ tiến trình, chung lo giải nạn không ly loạn, quy nguyên diền mối, hiểu chân tình. Thì cái sáng suốt hồi nãy giờ Eli cũng có bắt đầu cho nghe rồi đó, mình cũng biết cái sáng suốt là cái gì. Cái quan trọng là thầy nói là khi mà mình còn bị giam trong cái thể xác này á, thì mình không có thể sáng suốt. Muốn sáng suốt á, là phải đi tới cái chỗ thân ngoại thân, như là mình cũng như thoát được ra khỏi cái thể xác này rồi đó, mới gọi là sáng suốt. Chứ không phải cái sáng suốt mà thường thường mình dùng á, thì mình nói là tôi sáng suốt, tôi mới đi làm, tôi kiếm tiền được, cái đó là cái sáng suốt ở đời thôi. Còn cái sáng suốt về đạo là nó đòi hỏi mình phải ra khỏi thân ngoại thân, ra khỏi cái thể xác này, nên mới nói là biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần đó. Thần là cái sự sáng suốt đó. Mà mình phải làm cách nào mình đi tới quân bình thanh tịnh rồi nó mới sáng suốt được, rồi lúc đó nó mới ra khỏi được. Nên nó qua nhiều rất dày công, mà qua rất là nhiều công đoạn nó mới đi tới cái sự sáng suốt được, chứ không phải đơn giản mà có cái sự sáng suốt. Cũng như thầy nói đó, mình một cách đơn giản mình đo lường bằng cách mình nhắm mắt đó, mình thấy tôi thui là biết mình còn tâm tối, mà mình nhắm mắt mình nó bừng sáng đó, là mình đã mở huệ rồi đó, thì lúc đó mình sáng suốt. Mình ra cái đó là nói về sáng suốt. Thì sáng suốt cái đề tài nó cũng rộng lắm, nếu mà mình khai thác ra thì nó cũng nhiều chuyện lắm. Là bây giờ mình nói tới chữ câu đầu, quân bình tự đạt, trí phân minh. Thì bây giờ mình nói tại sao mình có quân bình, quân bình làm sao mà mình có được. Là từ lúc mình sơ sanh giáng thế, mình là đứa con nít đó, vô tư hồn nhiên thanh nhẹ, thì lúc đó cái tâm tư mình nó quân bình, mình không có biết mê biết chấp, không có biết ghét biết giận ai, biết hờn ai. Lúc đó quân bình lớn lên, mình bị tứ quan ngũ tạng mình hướng ngoại, thì lúc đó mình bị nhiễm trần, mình hút trượt vô. Cái trượt điển nó làm cho mình mất quân bình. Thì bây giờ mình tu rồi đó, thì mình phải mượn cái pháp, cũng như hồi nãy thầy cũng có nói là mình mượn cái pháp kêu bằng khứ trượt lưu thành, mình giải nó. Mình giải nó từ từ thì nó mới, trước hết là mình phải thanh lọc. Trong cái cơ thể mình thì nó có cái ngũ tạng và nó có cái khối óc. Từ cái pháp của mình nó cũng có cái pháp mà để soi hồn, để thanh lọc bồ đầu, lập lại trật tự của khối óc, rồi lập lại trật tự của ngũ tạng. Thì lúc đó mình mới cái ngũ tạng mình lập lại trật tự rồi đó. Phải có trật tự trước rồi nó mới đi tới cái sự quân bình, rồi nó mới khai mở từ từ lên đó, thì mình mới đạt tới sự quân bình, chứ không phải là dễ đạt. Thành ra bây giờ đây cho các bạn nghe vài cái clip mà nói về cái sự quân bình.
Và nói chuyện mà mình vừa sáng suốt được, có phải đây là cái phần tâm linh ở bên trên cái phần
đúng không? Nhưng mà thoát và mới có sáng suốt. Các bà từ trong gia đình động loạn và chạy vô sống với nhà chung, thì các bà đã thoát khỏi cảnh đời rồi, thoát một giai đoạn. Còn nói về phần hồn thì phần hồn phải siêu phàm và phải vượt khỏi, cho nên phải mở một phương tiện thì gia tăng tốc lực khai mở bộ đầu. Lúc đó phần sáng suốt tự nhiên còn.
Đó, thầy nói là mình phải là sáng suốt, nó phải siêu phàm, nó phải thoát khỏi bộ đầu. Mình phải mượn cái phương pháp để khai mở bộ đầu.
Cái nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
quân bình là nó không có sanh khắc, bộ gan không có nóng quá, bộ thận không có nóng quá, bộ tim không có nóng quá, thì nó nhẹ nhàng lúc nào cũng như là một sự chập 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 đó là một bước à, còn chập chập cái mắm đó, chập buồn chập giận đó là một bước. Quân bình là điều hòa xuất ngôn hòa ai thương thân, việc gì cũng giải quyết được khi mà quân bình.
Đó, cái đó thầy nói là cái quân bình đó, trước hết là cái trong cái cơ thể mình nó ba cái luồng điển quan trọng là tim gan thận, mà nó không có điều hòa thì nó bị sanh khắc đó, thì nó bị nóng, thành ra mình phải lập lại trật tự, mình phải giải nó để cho nó nhẹ nhàng, chứ cái nếu mà nó mất quân bình đó, thì nó chập chập vui chập buồn chập giận là cái mấy cái luồng điển của ngũ tạng mình trước tiên đó là nó làm cho mình mất quân bình, thành ra cái tánh tình của mình nó cũng không quân bình. Ba năm cái luồng điển nó chụm lại với nhau là nó quá nóng, năm cái lửa mình chụm lại thành một cái thì nó quá nóng.
Thưa thầy, tu thiền sẽ giúp ích gì cho sự phát triển khả năng hiểu biết của con người?
Tu thiền là quân bình của tâm thức, cơ tạng những khối óc trở về lúc chúng ta sơ sanh nhẹ nhàng, chỉ có phát triển không có
trục lỗi. Tu thiền, thầy nói tu thiền là mình ổn định tâm thức, mình trở lại cái trạng thái mình lúc mới sơ sanh nó nhẹ nhàng.
Mọi người đều có tâm, mà ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm và trung tâm huệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về quân bình trật tự, nó mới phóng sáng ra thành ra một cái huệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn động loạn, làm sao các bạn có huệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất hai biển, hòa hợp với thanh khí biển của càn khôn vũ trụ ở bên trên, thì lúc đó nó mới huệ tâm. Đi lên cao chừng nào mới dồn thấy biến thấp. Từ ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta còn chép được cái bản số này mà, nó cao, nó ở trên cao, nó rọi xuống, nó thấy. Mà các bạn lên tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa, thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta chế nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tu, bạn khai triển, rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tu là gì? Tu bổ sự khiếm khuyết, sự sai lầm, sự thiếu thốn của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã phung phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, bây giờ mình lắp lại tắc tử, nó quân bình. Khi nó quân bình rồi các bạn mặc sức mà đi cao. Đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chuyện đấy, đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Tôi muốn thấy chuyện gia can của người này, người kia, người nọ, để làm gì? Để thiện phi. Chúng ta không học thiện phi. Chúng ta đi cao lên, để khai mở tâm trí của chúng ta, và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta quý hơn, thấy tiền kiếp của chúng ta. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối, sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là nó cho chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn, mà trở về gom với thanh điểm của các bạn càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bỏ hết, gom tụ đầy đủ lên nó cấp dinh thự mà ở, muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được. Không ai bắt buộc, hoàn toàn tự do. Khi mà các bạn đi tới trình độ đó, các bạn mới thấy là ông trời đâu có độc tài. Người thế gian không hiểu nó, ông trời độc tài. Ông trời là 100% tự do.
Đó, thì trong này thầy nói là mình phải lập lại quân bình, mình càng lên cao thì mình càng sáng suốt, mình càng thấy rõ hơn. Mình ra phải lập lại quân bình của ngũ tạng. Ngũ tạng mà nó không khai thông quân bình sáng suốt đó, thì mình không có mở được cái huệ, mình mở được cái huệ tâm đó, mới là sáng suốt.
Bây giờ chỉ biết được cái thể xác này, không có người thứ nhì có thể chế tạo mình ra được ngoài ông trời. Thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh sáng suốt để khai mở những cái gì mà lố bịch tâm tối ở trong nội tâm. Mình là người mà chưa hiểu mình điều khiển cái xác này mà không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Mình khờ dại mà tưởng là mình khôn hơn tất cả. Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn 1, từ nhịp 1, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chuyện mô nó ở đâu. Mô trong không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm tranh chấp bạn bè, thì thấy sự bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến qua được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp, cảm ơn sự mê chấp nó đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thông về sự mê chấp, chúng ta mới tiến qua, thật sự tiến qua. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. Rồi mình cầu Phật độ, cầu ông tiên độ. Thế ra mình không ông Phật ông tiên hết. Mình lợi dụng ông Phật ông tiên làm cái việc lo nhỏ lúc cho mình, thì mình bị tội. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó. Và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có. Vốn yến của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập được quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dần lên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết. Những tội mình ăn năn. Sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Trên đường tưởng mình khôn hơn. Theo mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có không đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Tao tươi đẹp ai thích cũng ẩm. Mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ thì mình xiên xẹo hết. Không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự. Thì tự nhiên mình trở về quy sự trong cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạn lớn. Những chi thăng qua rõ rệt.
À, trong này thầy nói là cái mình nhờ phải mình nhờ cái niệm Phật đó, mình mới lập lại quân bình của nội tâm của mình. Mình trở về không á, là muốn trở về không á, là mình phải quân bình, thì mình phải luyện cái tâm pháp, luyện cái niệm Phật, ngồi luyện cái niệm Phật cho nó quân bình, mình mới trở về không, mình mới trở về cái nguồn cội được. Thì nói chung là cũng phải giải hết cái sự trầm trượt của mình để cho nó khai mở hết, mình mới trở được cái, trở về cái sự quân bình, là do tự đạt, là do mình tự hành mình mới đạt. Vì lúc đó mình quân bình đó, mình được lên cao, mình trật tự rồi đó, mình lên trên cao là cái trí mình nó mới sáng suốt, mình có cái sự sáng suốt mới phân minh, mình thấy rõ hết những cái chuyện gì nó đến với mình thấy rõ hết, và mình thấy luôn cả những cái tánh hư tật xấu của tội lỗi của mình từ tiền kiếp luôn để mình sửa. Tại mình mang tới đây để sửa mà để hoàn tất, mà mình không thấy làm sao mình sửa được. Không phải trong kiếp này không, mà những cái sai lầm của mình từ tiền kiếp luôn. Mình có sự sáng suốt đó, mình mới phân minh, mình thấy rõ. Thực hiện quy nguyên rõ tiến trình. Thì mình thực hiện được những cái điều mà nó giúp mình trở về với nguồn cội đó. Thì lúc đó mình sẽ hiểu được cái tiến trình mình đi từ đâu tới đâu. Thì ở dưới thế gian là mình ngụp lặn trong bùn nhơ, mình đi từ cái động loạn, mình đi tiến tới cái sự thanh tịnh, mình đi từ cái tâm tối, mình tiến về cái ánh sáng. Mình đi từ cái tối, mình đi về ánh sáng, mình tiến cái động cái tịnh đó. Thì cái đó là cái tiến trình của mình đi trở về nó vậy. Mình sẽ gặp những khó khăn gì mà mình có cái sáng suốt á, thì mình thấy rõ hết những cái chuyện mà mình làm. Chung lo giải nạn không ly loạn. Thì bây giờ nếu mà giải về cái bên trong thể xác mình đó, là nếu mà tất cả vạn linh đều chung lo giải nạn, là gì? Nạn là trượt. Trượt mới hút trượt, mình ra mới gặp nạn. Mà bây giờ mình chung lo giải khứ trượt lưu thanh, mình không có rước trượt vô nữa, thì lúc đó mình giải được cái nạn của mình, giải được cái nghiệp của mình. Từ tiền kiếp cho tới bây giờ mình giải những cái nạn tai nó đến, mình không ly loạn. Và không còn bị, nếu mà có nạn nó tới, trượt nó tới, nó xâm chiếm vô, thì cái tệ sát, cái chỉ thiên địa, cái nhà mình nó cũng như bị loạn rồi. Rồi hồn vía cũng không có được cơ hội, bị chia ly. Và bây giờ mình phải chung lo, mình giải là như vậy. Quy nguyên nhiều mối hiểu chân tình. Khi mà mình trở về với cái nguồn cội của mình mới hiểu cái chân tình, cái tình thương của cha trời như thế nào. tình thương của cái phần hồn mình như thế nào, cái tình thương của chân tình nó khác với như cái tình thương của thế gian, là thế gian là cái tình thương nó không có chung thủy, nó không có lớn rộng mà nó chỉ eo hẹp ích kỷ và nó còn có thể bị phản cắt. Còn cái tình thương ở bên trên là lớn rộng, chỉ biết tha thứ thiên nhiên cứu độ và lúc nào cũng hy sinh tận độ giúp đỡ. Rồi Eli giải theo kiểu của Eli với con sao?
Bảo tắt cái màn hình anh Bảo.
Ừ.
Trong cái em này đúng ra thì em cho nghe, mà tại thấy anh Bảo cho nghe hết rồi thôi em khỏi cho nghe. Cái bài này cũng anh Bảo dịch, anh Bảo đi theo kiểu đó cũng đúng, không có gì để nói thêm. Nhưng mà tại vì ở trong cái bài này em thấy có hai cái vấn đề, ở chỗ có hai cái chữ, ở chỗ chữ sáng suốt và đạt trí á, thì em sẽ đi ở một cái góc độ khác, ở mình luận theo góc độ đi lên. Cái này là mình đi vô bản thể là không có sai ha. Rồi hiểu theo kiểu đó là hiểu trong bản thể. Bây giờ mình đi ra bản thể là mình thấy cái gì? Sáng suốt, hồi nãy mình có nói hết rồi ha. Sáng suốt có nghĩa là trở về cái vị trí của phần hồn của mình rồi đó. Phải đủ điều kiện mới trở về được nha. Hồi nãy giờ mình cái điều kiện là anh Bảo nói hết rồi đó. Quân bình, rồi đi tới thân ngoại thân. Rồi trước khi đi tới thân ngoại thân thì phải khai thông cái bản thể này, huệ tâm bộc phát. Thì con người nó đầy đủ các cái điều kiện thì lúc mới trở trở về cái sự quân bình và cái sự sáng suốt. Thì cái quân bình tự đạt trí đó, thì cái chỗ cái đạt trí đó là cái mà em suy nghĩ đó, là nó đi tới cái phần hồn mà chắc chắn nó không có thể nào đi dưới cái phần dưới nữa. Thì cái đó mình mới phân minh được, phân biệt được cái sáng suốt, trong cái sự sáng suốt phân biệt rõ được cái sự sáng suốt, trong cái sự sáng suốt ha. Thì trở về mình đạt trí là có nghĩa là chắc chắn là nó phải về, trở về phần thức rồi đó. Không có cái gì khác hơn là phải trở về cái phần thức và thực hiện quy nguyên rõ tiến trình, là cái con đường đi của mình đi lên trên ha, cái thực hiện cái đường đi đi về phía trên đó, thì cái đó là em đi theo cái hướng đó. Và khi đi lên trên đó thì sẽ nhất là cái tâm mình đó, cũng vậy thầy nói, khi mà mình đi ra khỏi cái bản thể này nó cũng có nhiều cái biến cố ở bên ngoài lắm nha, chứ không phải là không không là đi lên một con đường thẳng đâu, có rất là nhiều thử thách. Nếu mà cái tán trong cái phần hồn đó, là trong một suy nghĩ nhẹ nhỏ thôi, sai một chút xíu thôi là cái phần nó đi loạn liền, thì cái phần đó nó không có trở về cái quyền mối, cái quyền mối bên trên, thì không có thấy được cái sự cái chân tình đó, là cái tình yêu của phía bên trên của cái cha trời đó. Thì cái đó là đi theo cái hướng đi lên. Còn cái hồi nãy bản thể thì cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà em thì em hiểu theo cái phía hướng trên là tại vì nó có dính tới cái chữ sáng suốt và đạt trí, là nó phải bắt buộc trở về với cái chân tâm của nó, nó phải trở về vị trí của chủ nhân ông, chứ không thể nào nằm ở trong bản thể, nó phải đi ra nha. Cái đó là chỉ có luận theo cái mỗi cái người nói thôi. Nhưng mà trong cái bài này á, thì anh Bảo có hỏi thêm một cái câu là cái phần nói về cái phần mà vía và hồn đó, không biết tại sao anh Bảo hỏi cái câu này.
Phần vía và hồn mà bị ly tán lúc chết á.
À đúng rồi, anh Bảo đặt lại câu hỏi đi rồi mình sẽ nói thêm.
Cũng hơi ngoài lề chút xíu, nhưng mà nó lại đúng đây là mình nói tới cái sự ly tán á.
À.
Thì tự nhiên nó đi tới cái phần hồn mà ở dưới thế gian này, lúc mà chết á, hồn vía
dạ.
Có khi nó không có, trong cái trường hợp nào nó không có được đi chung với nhau á, rồi nó ở lại nó làm cái gì đó,
trong cái trường hợp không đi chung với nhau
là nó có tội á,
phần hồn mà vía không bảo
vía nó có tội, nó phải ở lại nó thọ tội ở thế gian trước.
À, như vậy là phải luận ở hai góc độ, một cái là người tu và cái người không tu.
Cái người tu mà còn làm tội ác thì cũng như người không tu là cũng phải ở lại.
Nhưng mà cái phần hồn nó khác một chút xíu.
Phần hồn nó cũng phải đi xuống dưới. Trước hết là nó phải đi, nó có được, người tu thì nó có được thêm mấy cái là nó được 20 ngày lai vãng vậy thôi. Còn cái người không tu thì nó bắt đi liền. Hay là trong vòng 7 ngày là phải rời liền.
Cái thầy nói đó, hai cái chánh đó, hai cái đó là hai cái nguyên căn đó, là hai cái phần mà hồn vía đó đó, thì khi mà đi đó thì đi khỏi bản thể đó thì là trong vòng 7 ngày là đi cái phần điển đó bị thọ tội. Cái phần điển là nói về phần hồn đó là đi thọ tội, và phần vía là ở lại giữ cái mã. Nhưng mà đối với những người chôn đó nha, ở những người chôn á nha, thì cái phần vía nó ở lại nó giữ mã. Thì cái đó là thầy nói cái này nó cũng hơi, em nghĩ là cái đó là cho cái người không tu, tại vì nó tính tới cái ngày giỗ, tại người tu đâu có nói tới ngày giỗ đâu.
Cũng làm chứ, đâu có bỏ ngày giỗ đâu, đâu có bỏ ngày giỗ.
À, có gì hả, có giỗ hả?
Có giỗ chứ,
à,
cũng okay. Làm giỗ, thầy cũng làm giỗ ông tư chứ.
À, tại cái không? Đó theo đời đó, đúng rồi.
Theo
cái
đời,
theo đời đúng rồi.
Cũng có luật của Thượng Đế cho về, nó sẽ về tới cái mã, phần hồn phải về cái mã trước, rồi cái từ cái mã đó, cái vía nó mới dắt cái phần hồn đi ăn dỗ.
Cái đó là nói về cái phần chôn rồi anh Bảo, còn cái phần mình nói phần thiêu chôn là khác nha, nói phần chôn phải nói rõ ràng.
Thì chết dạ. Hai phần, có phần chôn với phần thiêu. Thì ở đây thằng mình được nghe thầy nói cái phần chôn á thì đi.
Dạ, phần chôn thì đa số là nói với người không tu thôi, chứ người tu thì đâu có thấy người nào chôn đâu, có người nào chôn không?
Chắc có.
Có không?
Có nhiều người gia đình ta không có chịu thiêu cũng cho.
À đâu. Cái đó là có gia đình rồi, cái đó là nói về gia đình rồi, cũng giống như bình thường rồi.
Còn cái phần mà thiêu nó có hai cái, thiêu rải biển hay là làm cái gì?
Dạ.
Thiêu rải biển thì nó có cái lợi điểm là nó có cái
phần vía
sáng của mặt trăng thì cái vía nó tiến hóa hơn.
Dạ, phần vía tiến hóa nhanh hơn.
Tiến hóa nó nhanh hơn, mà nếu mà thiêu vậy thì cái phần đâu có chỗ ngự nữa, thì phần hồn á lúc mà về ăn dỗ đâu có đi ngang mà để cho bà vía đi dẫn đường nữa.
Cái phần luận như thế này, mình nói về phần người tu đi, tại vì cái phần người không tu á, mà khi bắt đầu ra khỏi xác là bắt buộc là hắc bạch không phân minh rồi ha, thì cái phần đó là hắc bạch vô thường là bắt đầu bắt dắt đi rồi, dắt đi thì hai cái phần đó, phần vía, phần hồn bắt buộc, thì cái phần hồn á, nó phải đi trước, bắt buộc cái phần hồn đi trước và cái phần vía nó ở lại cái mã nó giữ. Tới với người không tu á, cái phần vía nó ở lại mã nó giữ, rồi cái phần hồn đi chịu tội, rồi cái thời gian mà một năm sau nó quay trở về cái mã đó. Đó là lúc đó đó, một năm sau á thì nó trở về với cái mã, và lúc đó thì sau đó thì cả hai cùng đi chịu tội ha. Rồi bây giờ mình nghe cái phần này trước. Cái phần này em nghĩ anh Bảo có cho nghe, nhưng mà cái phần mà em nghe một cái phần về chết một năm sau rồi khỏi mã thì mình sẽ nghe ha.
Ừ.
Thầy con xem trong quyển Tu Tập Đạo, thầy có nói về những người mà không tu á thì phải một năm mới đi khỏi cái mã.
Thế sao? Cái đó là cái phần đó nó phải chịu trách nhiệm để trả cái nợ đó.
Dạ, thì giờ thì là cứ hàng ngày cứ bị nóng lạnh khổ.
Trời, chết rồi mới thấy cái tội của mình nhiều. Nhiều người khóc lóc đi, bị hình phạt nặng nề lắm.
Thì vì thầy cái có được không... những ngày giỗ hay là ngày gì đó mà ở nhà cũng có được về?
Cái đó có.
Nhà đọc kinh ra đó, đọc kinh ra.
Cái đó có, cái đó có thành tâm thì nghĩa là được về gia đình. Nhưng mà tốt nhất là các con thiền để cầu nguyện mỗi đêm để sửa ấm.
Thầy trong khi thiền á là xin với cha là cho cái linh hồn cho ông đó được giải thoát,
được siêu thanh tịnh độ, được siêu thanh tịnh độ, vậy là càng ngày càng nhẹ sáng. Bởi vì nó quý nhất là trong gia đình có người tu. Tại là cái người tu nó tập trung điểm bộ đầu, nó tưởng như nó chạy thôi. Nhưng bây giờ cũng có cúng cái gì cúng, nó không có chạy được đâu. Cái khi người tu mà tưởng tới người chết, nó sưởi ấm tâm lòng, nó sung sướng vô cùng. Bởi vì khi chết rồi mới thấy là vợ con mình đang bơ vơ. Nhiều vị nó khóc với tôi như là thấy vợ con bơ vơ làm sao nhiều giấc nó tu này. Rất nhiều như vậy.
Thầy,
muốn,
như là...
muốn tu bởi vì xuống cái cảnh đó là không có cãi vã được.
Còn như mẹ con á, chết đã được 10 năm rồi, bây giờ phải cái chỗ người ta lấy đất á, ở bên Việt Nam đào lên, lấy cái xương đó em đốt rồi nhẹ vào trong tháp chùa.
Không sao, cái đó là xong rồi, cái đó là đi xuống địa ngục rồi, học rồi. Học rồi, rồi do con cái mà chịu tu á, thì ở đây là những người đó là nó sẽ được qua một cái giới học tập tu luyện. Có hết đó. Cái xác đâu có nghĩa lý gì, xương không có nghĩa lý gì, xương cốt không nghĩa lý gì nữa đâu. Đừng có nghĩ vấn đề đó nữa. Những người mà chết mới chết vô phòng lạnh nó lạnh ghê lắm. Ướp á. Nó lạnh lắm. Vậy. Cho nên ở đây tôi mới chú ý cho mọi người chỉ chỗ này thôi. Có chút xíu này là đi rồi. Chỗ này.
Cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn nó phải đi ứng với nhau. Nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trượt của nó, phải lưu lại cái thể xác. để cho hoàn tất những cái định luật vay trả, rồi nó mới đi hết, từ từ nó sẽ đi hết. Còn cái chánh của nó là phải đi liền, đi trong 7 ngày. Cái chánh của nó đi trong 7 ngày phải rời khỏi bản thể, đi thọ tội hay là đi tu hay đi trong 7 ngày. Nhưng mà cái phần trượt tập quán nó phải còn ở lại. Nó còn nhiều tầng chứ không phải đơn giản cái một đâu. Tránh nó cái hồn, cái nguyên chất của nó là cái phần điểm thọ tội của nó. Cho nên nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi, nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mã. Cho nên chờ ngày mà nhiều khi cũng như là dỗ hay gì đó, có cái ngày mà để tái hợp đó, thì cái hồn phải về đó trước, rồi từ cái vía nó mới dẫn đi, nó có thể về cái mộ đó rồi mới dẫn đi.
Dạ, thưa thầy, có nhiều người thì họ không biết là phải đã mở huệ trước hồn hay không, thì họ chỉ biết cái này, tức là sau khi mình chết á, thì cái hồn với cái vía xuất ra, nhưng mà cái vía thì đi có cái nhiệm vụ đó là giữ cái xác đến khi nào cái xác nó tan rã, còn cái hồn đó thì nếu mà nặng thì đi lên cõi trên, thì nhẹ thì đi xuống, nặng nhẹ thì lên cõi trên, nhẹ thì đi xuống cõi dưới. Thưa thầy, cái ý kiến của một số người như vậy thì thầy có những suy nghĩ nào?
Cho nên nó có sự liên hệ hết, cái hồn vía nó có liên hệ. Nhưng cái hồn mà còn sống mà biết tu thanh nhẹ là lúc chết cái vía cũng được hưởng. Lúc đó tiên đồng người ta rước thì cái vía cũng được đi theo vậy thôi. Mà nó còn cái nghiệp duyên quá nặng, nó làm ác này cái kia nọ, nó phải ở lại giữ cái xác là mồ mả để chờ ngày hành hình tạ tội. Không phải yên ở lại cũng phải yên. Cho nên nhiều khi báo mộng gia can này kia kia nọ, xin xỏ cái này kia kia nọ.
Rồi em sẽ nói lại ha, anh Bảo muốn nói không?
Không, đi nói luôn.
Cái phần người mà có tu á, thì cái phần hồn và vía đó thì bắt buộc là cái phần vía đó là cái phần điển mà nó đi theo cái sự thanh nhẹ đó, thì nó cũng cái vía đi theo nó cũng được hưởng nha. Nhưng mà cái này thầy nói ở góc độ là cái người không có tội nhiều đâu, em nghĩ cái này không có tội nhiều, có cái thanh nhẹ rồi đó, không có tội. Nhưng mà cái nghiệp quả mà nặng đó là cái vía nó trì kéo nhiều đó, là nó phải ở lại để giữ cái xác thôi. Ha, nó phải giữ lại cái xác, chắc chắn nó phải ở lại. Là tại sao khi cái phần hồn đi xuống á, nó đi qua hết tất cả 10 điện, 18 cửa, những cái phần đó nó qua hết mà nó tu thanh nhẹ rồi đó, thì khi nó được đi ra, đi lên, thì cái tầng giới nào là tùy theo cái trình độ tu của người đó thôi. Nhưng mà cái phần vía nó phải ở lại đến khi mà nó chịu tội rồi đó, nó đi xuống dưới địa ngục để theo chịu tội sau đó, thì cái phần hồn ở phía trên tu vẫn thấy được cái vía đang bị chịu tội nha. Vẫn còn thấy cái vía bị chịu tội. Cho nên cái người tu không hẳn là nếu tôi đi rồi là xong đâu, không có đâu. Cái phần vía mình cũng bị chứ. Cái phần vía mình nó còn tứ quan, nó dụ nè, nó còn làm những cái chuyện sai tại mình tu mà. Cho nên tại sao nó vô vi nghiêm luật là vậy đó. Nó rõ ràng lắm. Nếu mà mình có cái tội là cái vía nó bắt buộc nó phải chịu tội. Và khi đi lên, cái phần hồn nó đi lên, nó nhìn thấy cái phần vía ở dưới là tội như thế nào nó thấy hết. Nó thấy hết, đừng có tưởng là không có đâu. Cái vía nó chịu trách nhiệm với cái chuyện đó, mà cái phần hồn là cũng đau khổ chứ. Mình dạy không có được cái phần dưới này, thì cái phần vía mà nó ở lại á, nó cũng bị qua lửa, nó qua những cái tùy theo cái tội trạng thôi. Thì cái phần hồn nó có cái sự sáng suốt, nó thấy được. Nhưng mà khi thầy nói khi phần hồn mà tu cao lên rồi đó, thì nó giúp được cái phần vía nhẹ đi một phần tội, rồi để tự nó đi lên sau. Nó phải bị chịu tội,
hội nhập sau ha.
Chắc chắn nó phải chịu tội, nó phải đi sau. Còn cái người không tu thì mình dễ rồi. Thì nó cái phần mà trượt á, thì nó ở lại, nó lưu lại, nó giữ. Còn cái phần chánh nó phải đi liền trong 7 ngày. Rồi sau đó, sau những cái ngày dỗ đồ đó này, nó quay trở lại, được cái vía dẫn đi thăm này thăm kia tùy theo. Rồi, còn có một cái nữa. Phải để ý là thầy có nói là có những cái á, tại sao mà cái người không tu á, mà khi mà đi ra rồi đó, còn bị nhát ma đó. Mình còn bị nhát ma nha. Có những người trong nhà nói tại sao có người thấy rõ ràng cái người đó làm gì vậy, nó làm cho người này người kia cãi với nhau. Cái đó có nha. Tại vì cái phần vía nó nặng lắm, nó ở lại nó phá đó. Thấy phá rõ ràng, thấy phá. Có nhiều khi có người nói thật sự thổi tắt cái đèn hoặc đóng cái cửa, nhát ma đó. Là cái đó có thật. Cái đó có thật chứ không phải không có đâu. Dạ, nó còn ở lại, nó còn ở lại, nó còn phá. Cái đó là phần vía mà, cái phần vía mà nó hơi nặng quá đó, thì nó cũng phá dữ lắm. nó cũng phá phách dữ lắm. Cho nên thầy nói là không được nói xấu, nó lại nó bóp cổ.
Không có được nói xấu người quá cố là vậy.
Dạ, không được nói đâu, nó bóp cổ.
Cái dế nó còn ở đó là tối ngủ là nó bóp cổ hả?
Dạ, mà cái chỗ, cái clip đầu tiên em cho nghe đó là cái chị đó chị hỏi thôi chứ thầy không có nói gì hết. Thầy chỉ nói đúng thôi chứ mà thật sự không biết thầy có nói chỗ khác không, em chưa có tìm ra. Thì cái chỗ thầy nói, cái chị đó hỏi là có phải chết một năm rời khỏi cái mã hay không, thì cái phần hồn nó rời khỏi cái mã đó.
Thiệt ra không phải là ấn định một năm, nhưng mà trong cái có một hai cái clip nữa mình nghe thầy nói chừng nào mà nó trả xong ở trên này tới,
dạ,
nó được đi nó mới đi thôi chứ
hoàn tất cái vai trả đó.
À, nó quay trả cái định luật quay trả thế gian này xong rồi nó đi thôi, nó xuống dưới nó chịu tội tiếp thôi chứ không có ấn định là một năm hai năm.
Dạ, tại cái này cái chị này chỉ hỏi thôi nghe, chứ còn
chị hỏi thôi chứ thiệt ra thầy nói cái đó là cái tùy theo cái tội trạng của người đó.
Dạ, cái này đó
thành ra thầy nói nhiều khi nó ở lại nó còn nằm chim bao nó báo mộng nó lại sinh tử, cái tại nó chưa có đi được. Nhưng mà cái đó là chỉ phần vía thôi chứ không phải phần hồn. Phần
đó
hồn
là tội đó. Rồi.
Yeah. Thì mình thấy người chết nhưng mà thiệt ra là cái vía của người chết thôi chứ không phải là phần hồn của người chết.
Dạ, cho nên có người hỏi em chứ tại sao mà thấy có người về nhắc ma rồi. Cái đó có nhưng mà cái đó là phần vía thôi, nó phá phách lắm. Phần vía nó phá lắm á nha.
Chứ phần hồn là bị giam ở dưới rồi.
Không, dạ, đi rồi, phần chánh nó đi liền rồi, chứ không có ở lại đâu.
Mình tưởng mình thấy người đó về là cái phần hồn của người đó về, không phải là cái vía.
Dạ, cái vía nó nhát á.
Cái vía nó trở lại được, nó chưa có đi đó, nhiều khi nó còn ở đây nó trả quả đó, nên chưa được. Dạ.
Nhớ ha, bây giờ mình phân định rõ ràng người không tu đó. Thì hồi nãy chị đó nói, chị hỏi là một năm là rời khỏi cái mã, là sau đó là cái đó là ông thầy nói đúng nhưng mà thật sự thầy không có nói.
Là nó tùy theo, nên nó có thể thay đổi.
Dạ, thì cái phần mà người không tu á thì cái phần chánh nó phải đi liền, rồi sau đó đi liền trong 7 ngày ha, trong 7 ngày là phải đi. Rồi cái phần vía nó phải ở lại. Và phần vía nó ở lại đó thì theo cái tội trạng, sau khi cái phần xác này nó hoàn tất cái vai trả thì nó mới đi hết được. Ha, thì cái lúc đó thì chịu tội phần dưới đó, sau đó cái phần xác nó đi theo, nó cũng phải chịu tội tiếp chứ không phải là được không đâu. Cái là người đó với người không có tu. Còn cái phần người có tu á, thì cái phần người tu á, thì cũng được lai vãng 20 ngày, nhưng mà cái phần người tu là phải đi theo tiên đồng rước. Nhưng mà cái vía nó nhẹ đó thì nó đi theo cái phần hồn, là tại vì nó được hưởng cái phần đó. Nếu mà cái vía nhẹ và không có dụ dỗ nhiều cái phần hồn á, thì lúc đó nó đi theo. Nhưng mà còn nếu nó mà nó cái nghiệp duyên mà nặng đó, nó còn nhiều cái chuyện ở trên thế gian này mình không có biết nha. Mình đừng có nói là mình không có tội, phải nói là cái vía vẫn có tội, nó còn phỉnh mình nhiều lắm. Tứ quan mà đó, là tạo sống song mê là cái vía đó, thì cái đó nó phải ở lại, nó giữ cái xác. Có nghĩa là sau khi cái phần mà hồn mà nó đi xuống rồi, qua các cái điện, qua cái ngục rồi, nó đi lên trên rồi đó, học đạo đó, để tu tiếp nó cao hơn đó, thì cái phần vía này nó đi xuống cái địa ngục, nó bị chịu tội rồi, sau đó cái phần hồn tu tiến cao lên thì nó mới giúp được cái phần vía đi lên. Chứ không có thể nào mà phần vía mà nói là đi liền, chỉ còn Phật mà thôi.
Còn có cái trường hợp mà cái vía bỏ lại luôn á, cái đó cũng hay lắm.
Cái vía bẻ bỏ lại luôn.
À, bỏ lại luôn á, sau này nó đi làm cái vía cho người khác. Thành ra
cái đó thầy có nói.
Thành ra nhiều khi mình thấy người đó, tự nhiên mình thích người đó. Mình
thích đó là vía lục căn lục trần luôn nha, có cái luôn.
Nó có sự liên hệ với mình trong tiền kiếp á.
Thật sự cái đó là không phải một phần trong những cái phần điển đó thôi nha, chứ không phải 100% nha, một phần điển.
Thì đó, dạ, có một phần nó ở lại, nó đi được chuyển hóa, nó đi theo ra tàn ra ngũ hành.
Trong bà con rồi đó, nó vô lại cái xác của bà con rồi đó.
Vô xác của một người khác thì sao, thì mình gặp người đó, tự nhiên mình thích người đó, mình không hiểu tại sao.
Nhưng mà không phải thích một người á, thầy nói thích nhiều người, là có nghĩa là cái phần điển nó tán ra nhiều cái xác khác nhau, cho nên tại sao mình cái xác từ đất là vậy đó, đất là từ cái phần ngũ hành này đi tan ra nè, bây giờ cái gom lại thì có phần điển nó gom, thầy nói bởi vì nó tán ra rồi nó gom lại là vậy đó, nó không có chính xác là một người. Thầy nói có khi mình gặp nhiều người mình thích, chứ đâu phải một người mình thích. Một người thích là vợ chồng là duyên nghiệp là khác, còn mình thích có những khi mình thích người này, mình thích nói chuyện người này, mình thích nói chuyện người kia, là những cái phần điển mình, nó cái phần điển của phần vía và lục căn lục trần nó tán ra đó, rồi nó gom lại cái xác đó, rồi mình thấy người này mình cũng thích, người kia mình cũng thích, có chứ, trong đời mình thích nhiều người chứ đâu phải một người.
Nó có phần điển của mình ở trong đó.
Có cái đó có, thầy có nói gì đó em cũng cho nghe rồi. Thì cái đó là phần tán của nhiều người là mình gặp lại mình thích, có nhiều khi mình gặp bạn đạo này mình thích, hoặc khi mình gặp cái người làm việc chung mình thích, đó là những cái phần điển đó thôi, chứ không có gì hết, cái duyên điển đó thôi.
Duyên điển rồi.
Dạ. Rồi bắt đầu câu hỏi đem coi còn bao nhiêu phút. Dạ. Nợ nhiều quá ha, khó ha. Nợ nhiều quá anh Bảo ơi. Quá chừng câu hỏi rồi. Rồi bây giờ câu nói theo. Câu đà bảo câu hỏi các bạn đạo là nghìn năm một thuở. Nghìn năm một thuở là sao? Bây giờ mình nghe rồi anh Bảo nói nha, cái này cũng dễ, anh Bảo nói ha.
Rồi biết bao nhiêu những người đồng hành tại thế đã hiểu được cái đó đâu, đã hướng được hồng ấm đâu, được cơ hội rơi lụy đâu, rơi lụy sung sướng không lụy đau khổ, rơi lụy trong sự diều tiến đưa các con đó. Thấy rõ mình hả? Biết tôi là ai? Tôi là một tội phạm của thời đại. Tôi là một tội phạm đứng trước đâm cha. Tôi phải sửa, tôi phải chấp nhận. Tôi không dùng lý luận biện hộ nữa. Tôi không có che lấp sự sáng suốt nữa. Tất cả đều là công khai, tôi mới được an toàn. Nghìn năm một thuở mới được cơ hội hiểu và nghe, được thấy tách rõ phần hồn với thể xác. Trong giờ phút thiên nhiên này, phần hồn các con cảm ơn. Thể xác các con không được quyền bành trướng trong giờ phút thiên nhiên này. Các con thấy khóc trong thanh nhẹ, giải tỏa mọi sự tâm tối của các con. Các con thấy rõ chưa? Sung sướng chưa? Vì sự dày công của Thầy mới đưa các con đến thềm thiên đàng trong giây phút này. Các con phải đi, Thầy không tiếp tục đi cho các con được nữa. Thầy dắt con đến, con đi, rồi con sẽ có. Không nên ý nơi Thầy nữa. Thầy dắt con đến đó, không phải tự đi. Rốt cuộc rồi phải tự đi. Trước khi ông Tư dắt Thầy đến, rồi Thầy phải tự đi. Bây giờ các con cũng phải tự đi. Nói gương lành để đi. Các con được phước đức, được sự an học, được sự giúp đỡ xung quanh các con, cũng là Thượng Đế ân ban các con.
Rồi, câu hỏi nói là tại sao Thầy nói nghìn năm một thuở?
Tại vì cái chuyện hiếm có thì mới nói là nghìn năm thở thôi. Cái gì cái chuyện hiếm có, tại cái này ở Paris phải không? Thì cái buổi đó thì cái điển của bề trên xuống rất là linh thiêng, cho nên Thầy mới nói nghìn năm một thở là cái chuyện hiếm có lắm. Mình được ông Thầy ông phân tích rõ hồn với xác đó. Đúng đó, Thầy nói là cái xác không có được bành trướng nữa, để cho phần hồn nó được nghe cái sự thanh nhẹ đó, thánh hồn đó. Thành ra cái những cái giờ phút thiêng liêng nó hiếm có lắm. Thành ra nói mình nghìn thăm một thở, chứ không phải lúc nào cũng có được những giây phút thiêng liêng như vậy. Mà mình cảm động, mình rơi lụy trong cái sự sáng suốt, nhẹ nhàng, chứ không phải đau khổ mà rơi lụy.
Lúc đó anh Bảo khóc quá trời lớn, mà ai cũng khóc lớn quá trời lớn. Khóc dữ lắm. Cho nên
mấy năm đầu tiên thì cho xuống điển thiêng liêng, điển
dữ lắm ạ.
Mạnh lắm.
Cho nên anh nói là lúc đầu mà Thầy đi giảng pháp, đi gieo truyền cái đạo pháp cũng khổ cực lắm. Nhưng mà ông trời ông giúp rất là nhiều, ông giúp rất là nhiều phương tiện, ông làm cho tất cả mọi người đi theo các khóa học đều rúng động chứ. Có nhiều lắm, cho nên ông trời ông giúp nhiều lắm. Khi gieo đạo pháp là cần nhiều lắm, sự hỗ trợ của bề trên nhiều lắm lắm lắm. Cho nên Thầy mới nói hoài đó, nghe đi và nghe lại, nghe tới nghe lui là vậy đó, nghe nhiều lần và mình phải có chỗ chứa nữa. Nếu mình không có chứa cái sự thanh nhẹ nhiều, mình không cho cái rác nó ra thì cái nhẹ cái đó mình không có gì chứa được. Những cái gì mà nói trong những cái lời thanh nhẹ của ông Phật mình chứa không có đủ, tại vì cái sự động loạn mình nhiều á, cái trật tự mình không có đó thì cái sự nghe băng mình không có nhiều đâu. Rồi đó có những khi á, mình lại vướng một cái tội là mình làm không nổi, có nghe mình nghe không nổi thì mình nói cái đó là lý thuyết. Là tại vì mình nghe không nổi thì người ta nghe nổi, là tại vì người ta phải dày công, người ta ngồi, người ta nghe. Còn mình nghe không nổi mình nói cái đó là lý thuyết. Tại vì mình bị ở một cái, đóng cái khung lại, mình đóng ở đúng cái khung đó thôi, tại mình mở không ra được. cái thoát của mình nó không có thoát được, cái trí mình nó không có sáng được, cho nên mình sẽ bị mắc một cái tội đó là mình không có chứa được những cái sự thanh nhẹ của bên trên người ta chiếu xuống cho mình để mình chứa, mà mình làm không được cái mình cho là cái đó là lý thuyết, hay là cho là cái đó là cái sự không cần thiết, chỉ ngồi thiền thôi mà thật sự mình ngồi đâu có đàng hoàng đâu, đâu có nghiêm luật đâu. Nếu mình làm đúng, làm đứng đắn như ông Phật ông nói là sự sáng suốt nó về với mình, và mình đã phải giúp rất là nhiều người chứ đâu phải một người.
Tại vì cái... mình ngồi thiền mà mình không có nghe lời giảng của thầy thế nào mình cũng làm sai mà mình không biết á.
Giờ cái mình đổ thừa, tại vì lục căn lục trần nó hay lắm, cái đó phân định ra rõ ràng, thấy lục căn lục trần nó lấn áp liền, nói u cái đó là lý thuyết, tại vì họ làm không nổi, họ nghe không nổi, bởi vì cái đó nó quá khó. Mà muốn hiểu được cái đó là phải có cái sự trong sạch ở trong cái tâm hồn của mình, cái óc của mình cũng phải có cái chỗ trống thì nó mới có cái chỗ chứa cái sự thanh nhẹ. Còn cái óc nó đầy nhóc hết trơn rồi, mình không có cho nó ra, mình không có rước, không có cho nó ra mà nó rước vô không, mà mình không có giải ra những cái phần tâm tối của mình thì làm sao mà mình mở ra được cái sự sáng suốt của mình được, mình chỉ đóng lại thôi. Cho nên những khi mình nghe được á, một cái câu nói mà thiếu cái sự sáng suốt á, thì mình hiểu được, mình giải lý cho người ta. Còn nếu mình không hiểu thôi thì mình đừng có nên lặp lại, tại cái đó là cái phần hạ trí nói mà thôi. Cho nên muốn giảm bớt được cái sự phức tạp bên ngoài là chỉ có đóng cái cửa mình lại thôi. Nếu mình nghe nhiều góc độ quá, mình chứa không hết á, mình, cái phần thanh nhẹ mình chứa không có hết.
Mình cho giải không nổi thì nó thành rác.
Cho nên phải nghe nhiều. Rồi cái thời gian niệm Phật của mình cũng vậy, cái niệm Phật là giúp cho mình rất là nhiều đó, sửa cái luồng điển của mình đó, hồi nãy thầy có nói đó. Rồi như vậy là chắc là em phải ngừng ở đây, là tại vì nó còn rất là nhiều câu hỏi. Không biết phải làm sao, nhưng mà
vậy
ngừng đây ha, cho tuần sau tiếp ha. Xin lỗi bạn đạo nha, tại vì nó cũng còn rất là nhiều câu hỏi mà em thấy hết giờ em không dám lấn vào của bạn đạo, cho nên tuần sau thầy nói tiếp. Dạ.
Từ sau nói tiếp ha.
Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin chào tất cả các bạn đạo nha. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn.
Cảm ơn bà. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh Thi.
Cảm ơn
chị Ali. Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn chị Chuyết.
Chào gặp lại tuần sau.
Chào anh Bảo, chào Jelly. Dạ, xin lỗi hôm nay em vô đúng 4 giờ nó cũng trễ.
Không sao.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn.
Cảm ơn Minh Mẫu, cảm ơn Jelly.
Dạ, cảm ơn cô Vân An.
Cảm ơn anh Bảo với Jelly. Chúc mạnh khỏe nha. Dạ, gặp lại nha. Chúc tất cả các bạn đạo nha. Hẹn gặp lại nha.
Dạ.
Rồi, mình tắt nha.
Dạ.
Cảm ơn.